Chương trình học kinh hôm nay đó, thầy sẽ giới thiệu cho các Phật tử nghe một cái bài kinh cũng thuộc vào Trung A Hàm. Bài kinh đó tên là bài kinh Kinh Tu Bà Tắc. Hay nói một cách khác thì đó là kinh nói về cái người cận sự nam hay là cận sự nữ, có nghĩa là nói về các Phật tử. Và bài kinh đó đã được nghĩa là Thiền sư Nhất Hạnh dịch ra với một cái tựa gọi là Kinh Người Áo Trắng. Tóm lại cái bài kinh đó thì rất là phổ biến, rất là đơn giản. Tuy nhiên giống như thầy nói là những bài kinh của Phật mà giảng và thầy cố gắng để trình bày gửi đến các Phật tử đều mang tính đó là hiện thực, có nghĩa là các Phật tử có thể nghe, các Phật tử có thể hiểu và các Phật tử có thể suy gẫm rằng mình sẽ làm gì qua những lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta vừa rồi chúng ta đã học những bài kinh trước thì các vị thấy rằng cái đời sống của Đức Phật hay là đời sống của những người tu hành đó, nó chỉ đơn giản vào trong những cái gọi là ba nghiệp của mình, tức là thân, khẩu, ý, và hạn chế những cái độc tố gồm có tham, sân và si. Cho dù Đức Phật có nói bao nhiêu quyển kinh mà các Phật tử thấy được ở trong tủ, hoặc là người ta có tu thờ bao nhiêu gọi là tam tạng kinh điển nữa, thì nó cũng nhằm mục đích nữa là để chúng ta hiểu rồi chúng ta đem vào thực hiện. Hay nói giống như là những cái toa thuốc mà các Phật tử phải hút thuốc rồi đem đi sắc rồi uống, chứ không thể chỉ mà đọc thuộc suông mà thôi. Thành ra cái nội dung bài kinh này cũng như vậy, nó có một cái tầm mức rất là quan trọng, có thể nói vậy. Nhưng mà nghe thì rất là đơn giản, nghe đơn giản bởi vì chúng ta chỉ là thường thường là chúng ta chỉ hiểu biết qua một cái kiến thức thường thôi. Còn vấn đề khi mà chúng ta hiểu sâu và chúng ta tìm sâu, chúng ta mới thấy rằng bất cứ cái lời dạy nào của Phật á, là nó đều có một cái tác dụng trực tiếp cho cái người thực hiện và cho cái người tu học. Bởi vì các vị biết là lâu nay đó, chúng ta đôi khi chúng ta tưởng là chúng ta làm Phật tử, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao mình sẽ trở thành Phật tử. Và nếu mình trở thành Phật tử thật sự nó có lợi ích thế nào, và mỗi một người không hiểu được cái cuộc sống người Phật tử sẽ có những cái điều gì làm cho mình khổ đau hơn. Vì không phân biệt được rõ ràng cho nên chúng ta cũng không hiểu được trực tiếp cái giá trị cao quý của một người con Phật. Hay nói một cách khác hơn là chúng ta có thể bị lầm lẫn giữa một người Phật tử và một người không làm Phật tử. Nó bình đẳng, giống như mình gọi là nó không có gì lạ cả. Giống như mà mình có gọi là mình có tình cảm, có một cái gì đó tình cảm về đạo Phật, thì mình đi đến chùa mình lại Phật đốt nhang thì người ta gọi chung mình là Phật tử. Chẳng hạn bây giờ người ta nói rằng hiện tại con số Phật tử của New South Wales này đó, hiện tại ở New South Wales có khoảng 60,000 người Việt, mà con số Phật tử có thể lên tới nữa là mười mấy, 20,000, 30,000. Nhưng mà có thể những ngày lễ lớn trong dịp Tết nhất, chẳng hạn những cái chùa lớn đó, thì các Phật tử thấy rằng người ta nói rằng Phật tử đi tới 5,000-6,000 người. Nhưng thật sự con số Phật tử chính thức đó, thì không tới con số ngàn. Và nếu mà là gạn lọc đúng hơn, gọi là một người sống với ý nghĩa những gì Đức Phật dạy đó, thì con số 1,000 sẽ còn tuột xuống nữa, đến mức độ là từ con số 3 nó chỉ còn lại con số 2 mà thôi. Điều đó để chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng khi cái người Phật tử học Phật, để hiểu rằng đó là mình phải học Phật, hiểu Phật và phải hành theo những gì đó của Đức Phật đã dạy và đã khuyên răn chúng ta, thì chúng ta mới thấy cái giá trị của một cái người Phật tử. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta cố để mà học trong những cái bài kinh. Trước khi mà chúng ta đi vào cái kinh văn á, thì thầy xin được nói qua có hai cái việc mà nếu không nói thì một lát nó sợ cái thời gian nó trễ, các Phật tử không có nghe kịp. Thì trong cái buổi mà trình bày Được rồi đó, thì trong cái giờ mà để các Phật tử thảo luận á và câu hỏi á, thì có một vài Phật tử cũng có hỏi và thầy có trả lời nhưng mà nó chưa hết ý, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có một vài Phật tử không có hỏi nhưng mà cũng có gửi thơ đến để mà nhờ thầy giải thích, và có sẵn dịp các Phật tử giải thích các Phật tử nghe. Thì các vị biết là có nhiều câu hỏi rất là quan trọng, có thể là rất là quan trọng, bởi vì nhiều Phật tử chúng ta cũng không có hiểu hết được cái việc đó, và do đó cho nên mình khi mình hỏi thì sẽ làm sáng tỏ hơn. Thì trong cái vừa rồi đó thì các Phật tử ngồi ở trong cái buổi giảng á, có hỏi là về vấn đề là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, mà trong khi đó thì trong kinh đó thì các Phật tử học Phật á thấy rằng nói rằng nữa là trong về nhân về quả đó thì nữa là ai làm nấy chịu, ai tu nấy đắc, ai hành nấy thành. Thì làm sao mà giữa cái sự liên quan nhân quả đó giữa cha mẹ và con cái nó có hay là không có. Và thầy cũng đã giải thích cho các Phật tử nghe một số trong cái cuộn băng của kinh La Văn 2, nếu có dịp các Phật tử nghe lại. Tuy nhiên sau cái buổi giảng đó thì buổi tối đó có một Phật tử ở rất là xa, đây có nghĩa là nước ngoài, tức là ngoài đại dương chúng ta, cũng có gọi điện thoại đến và hỏi một câu hỏi cũng hơi có một cái sự tương quan và tương tự như vậy, và thầy nghĩ rằng nó cũng cần để các Phật tử biết và hiểu thêm á. Thì cái người Phật tử đó là người Phật tử nữ, họ nói rằng trong cái đời sống của họ, gia đình của họ đó thì rất là hạnh phúc, rất là tốt đẹp, nhưng mà họ sau khi nghe những cuộn băng của thầy và một số các lời dạy các thầy khác, họ cố gắng tu tập sám hối làm lành và bố thí cúng dường, kể cả nuôi những trẻ con nghèo ở những nước khác, và thấy rằng đó là một việc làm rất là phước thiện để dành những công đức rất là lớn. Tuy nhiên nếu nói rằng là ai tu lấy đất, ai hành lấy thành, ai ăn lấy no, thì như vậy đó thì cái người Phật tử đó họ cảm thấy có một cái gì đó gọi là cái bằng không có được, nghĩa là mình gọi là không được công bằng. Tại vì sao không công bằng? Tại vì chồng họ đi làm rất là cực, thấy không? Lấy tiền về và họ bắt đầu lấy cái tiền đó để họ làm phước, họ tu. Và như vậy suốt cuộc đời, suốt trong cái thời gian này đó, thì người chồng vẫn bôn ba, vẫn lo lắng cho gia đình, cho vợ con, nhưng mà không biết tu. Thì như vậy á, thì nếu một mình y tu á, thì mai mốt y đắc á, thì chồng y làm sao? Phải không? Mà nếu mà y đắc á, mà chồng y bị khổ đau hoặc bị đọa lạc á, thì tội nghiệp quá. Như vậy là không công bằng. Đó, thì các vị thấy rằng cái câu hỏi này nó có liên hệ tới cái câu mà vừa rồi mà các Phật tử hỏi. Một cái người tu rồi một cái người không tu, thì trong cái đời sống mà gia đình mình như vậy đó, bởi vì nói rằng chồng của Phật tử đó làm việc cũng như có tiền, có được một số tiền, rồi cái người Phật tử này nữa là làm phước và bắt đầu nữa là tu tập. Và trong khi mà người chồng đi làm ở ngoài đó, thì người vợ ở nhà có thời gian tụng kinh, có thời gian niệm Phật, có thời gian tu thiền, và có tiến bộ nội tâm, và có thật sự có những cái tiến bộ. Thì như vậy đó là sau này đó, trong một cái tương lai gần hay tương lai xa đó, cái người chồng không có được gì hết, bởi vì người chồng không có tu. Thì như vậy đó thì nó có cái công bình không ở trong cái thế giới này? Các Phật tử hiểu nghe kỹ câu hỏi đó không? Thì cũng giống như cái câu hỏi của họ, các Phật tử hỏi là nếu mà khi mà mình gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hay là một người làm đó, thì nó có cái quá trình nhân quả người đó chịu á, thì chúng ta phải giải thích thế nào? Thì thầy cũng có trình bày các Phật tử biết rằng thật ra là trong cái quá trình nhân quả mà như các vị biết là của đạo Phật nói đó, là nó mang một cái tính cách vừa là giáo dục vừa là hiện thực, là giáo dục để cho răn đe, để cho những người Phật tử, những người con Phật chúng ta biết rằng tất cả các cái việc làm của chúng ta, tất cả cái sự cảm thọ của chúng ta và chấp nhận của chúng ta trong đời này là nó của một cái quá trình đời trước. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu và chúng ta muốn biết rằng trong tương lai chúng ta sẽ thọ được cái gì và cảm nhận cái gì đó, thì chúng ta nhìn vào cái hạnh nghiệp của chúng ta hiện tại. Bởi vì như các vị biết là đạo Phật là con đường của tỉnh thức, chỉ chừng đó thôi. Đức Phật là người giác ngộ, chứ Đức Phật không phải là Thượng Đế. Và cái quan điểm của đạo Phật là không có ai có quyền, nghĩa là xử phạt cho ai cả, mà chính tòa án lương tâm, tức là chính lương tâm chúng ta, chính cái công việc của chúng ta làm, và chính cái sự nghiệp của chúng ta, cái là nghiệp của chúng ta, nó sẽ là cái thừa tự là con cái của chúng ta. Đó là cái định nghĩa chính của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật căn cứ vào lý duyên sinh, tức là cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, và cuối cùng cái này diệt, cái kia diệt. Những cái giáo lý căn bản của Đạo Phật đó nói lên một cái là trong cái đời sống làm con người chúng ta không có sợ hãi, không có sợ hãi bất cứ một thế lực nào ngoại trừ sợ hãi cái sự tội lỗi của chính chúng ta. Đó, và khi Đức Phật nói lên tinh thần nhân quả cũng nhằm để nữa là cho các cái người Phật tử chúng ta thấy rằng cho dù Đức Phật không ra đời thì nhân quả vẫn là nhân quả. Cho nên lý nhân quả không phải là lý của Đạo Phật, mà Đức Phật sử dụng lý nhân quả để chỉ dạy và giúp đỡ cho các Phật tử thấy rõ tiến trình giữa nhân và quả cho thế giới tự nhiên của chúng ta. Cho nên ở đây đó thì chúng ta sẽ hiểu được là giống như cái người Phật tử cho hỏi đó, thì các vị biết là trong cái đời sống của vợ chồng là nó có một cái tương quan tương duyên, và trong cái nghĩa là triết học của Phật giáo nó có nghĩa là từ hình thành từ một nhân qua một quả đó, thì nó qua một cái quá trình nghĩa là dị thời di thục, biến dị di thục, tức là nghĩa là nó sinh ra như thế này và nó chín như thế khác, nó phải qua một cái thời gian. Cho nên trong cái thời gian mà quá trình nhân quả chúng ta nhiều đời trong sinh tử luân hồi này, chúng ta có những cái duyên mà ở đời mình gọi là có duyên có nợ mới gặp nhau, hay là mình gọi là cái bằng kẻ họ Trần người họ Lê mà hai người gặp nhau kết thành phu phụ á, thì nó có một cái nhân và cái duyên của nó. Thành ra thầy có trả lời cho Phật tử đã biết, thầy nói rằng nếu mà mình tu hành á, cái cuộc sống tu hành của mình á, ngay trong lúc người phụ nữ hay một người đàn ông tu hành á, mà làm cho cuộc sống có hạnh phúc á, thì nó đã có ảnh hưởng toàn bộ cho gia đình, chứ chỉ không chỉ riêng cho một người. Thành ra mình thấy á, mình tưởng rằng mình tu á, đôi khi mình nghĩ rằng con mình tu mình đắc rồi á, thì vậy nó không công bằng. Nhưng mà nói theo cái ngôn ngữ của người phương Tây, người ta nói là thật ra cái chữ công bằng á là có một giới hạn nào đó, có một định tính nào đó để mình nói thôi. Chứ thiệt ra cuộc đời này gọi là cái bằng like not fair, tức là cuộc đời không có gì công bằng cả. Nhiều khi trẻ con nó đang ra chơi ngoài đường, cái xe đụng chết, không có gì công bằng cả. Một người già tới bệnh liệt giường, bệnh tới mấy tháng trời, lỡ hết mình mà không chịu chết, trong khi một cái trẻ con đang đi chơi ngoài đường thì bị xe đụng chết, đời không có gì công bình cả. Nhưng mà ở đây không có phải là cái nghĩa công bình của nó, không có phải là giữa một người sống lâu và một người bị chết thảm. Nhưng mà cái chữ công bình ở đây á, để chúng ta thấy rằng cái mà sự liên đới giữa hai vợ chồng trong cuộc sống đạo đức á, và càng đạo đức chừng nào á, thì người ta sẽ đem lại cái hạnh phúc cho người chồng mình và cho gia đình mình. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, chúng ta biết rằng cái người nghĩa là phối ngẫu chúng ta, tức là cái người có liên quan trong đời sống này, mình gọi là có duyên, có nhân, có duyên và có nợ. Thì khi mà chúng ta có cái duyên, cái nợ, có con cái đó, thì chúng ta có một cái quá trình chung trong đó, tức là chúng ta có một cái sự cộng nghiệp. Về biệt nghiệp á, thì mỗi người sẽ nhận cái biệt nghiệp của mình. Chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng mình có một đứa con hay không, mà đứa con mà nó sinh ra mà nó bị cái gì đó nó không được hoàn toàn, nó bị khuyết tật chút đỉnh á, thì làm cha mẹ đó rất là khổ tâm, rất là buồn, bởi vì nó là một cái gì đó dính dáng cái đời sống của mình, hay gọi là có một cái quá trình nhân quả, mình với nó có một cái gì đó để nó trở lại đời này mà mình phải lo lắng khổ đau. Cho nên trong riêng trong cái khổ đau tâm thức không á, là cha mẹ phải chịu một cái thời gian rất là dài. Như vậy người ta gọi là cái quá trình của cộng nghiệp đó. Và cái quá trình của biệt nghiệp là cá nhân đó nó phải chịu những điều đó. Cho nên nếu nó sướng nó cũng hưởng cái quả báo sướng của nó, mà nó khổ nó cũng hưởng cái quả báo riêng của nó. Nhưng mà có một cái quá trình cộng nghiệp á, tức là những người nào có liên hệ, liên kết tới điều đó đó, thì mình cảm thấy bị khổ đau. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái người thân, rất là thân với mình mà họ mất đi thì mình đau buồn. Nhưng mà những người khác họ không đau buồn như mình, bởi vì họ không có nằm trong cái vai trò cộng nghiệp đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy được cái vòng nhân quả nó như vậy. Trong nhân quả giữa biệt nghiệp và cộng nghiệp nó sẽ có khác nhau. Cho nên các vị cứ để ý thử, người ta nói rằng là con cái nó nhờ cái đức của cha mẹ, hay nó nhờ phước báo cha mẹ, nhưng mà con cái nó có thể làm hại luôn cả cha mẹ đó. Cho nên cái quá trình đầu tiên của nó, tức là quá trình một nhân để ra một quả đó, thì quá trình nghĩa là chủng tử chúng ta đưa ra. Nhưng mà cái nghiệp thức á, hay là cái nghiệp mà của quá khứ á, duyên nợ thế nào để gặp lại đây đó, thì nó lại hoàn toàn khác nhau đi. Chẳng hạn như các vị vừa rồi á, không nghe là ở bên gì Nepal á, tức là cái nước, nghĩa là cái nước Nepal á, tức là cái nước mà Đức Phật sinh ra đời đó. Nếu có dịp các vị đi Ấn Độ rồi đi qua Nepal, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật sinh ra đời, cái quốc gia đó bây giờ gọi là Kathmandu, thủ đô đó, thì chính cái vị hoàng thái tử nên là cầm súng bắn chết luôn cả cha mẹ và 5-6-7 người trong cái hoàng tộc đó. Mà nếu mà đã là vừa làm vua vừa làm đông cung thái tử và mà giết luôn cha mẹ mình, thì nó có rất nhiều cái nhân quả phức tạp ở bên trong. Cho nên nếu mà mình chỉ nói về định tính, mình nói về thời gian tính thì nói là tại sao là có vậy? Tại sao một người đã là được làm vua rồi, một người đầy đủ giàu sang rồi, quyền quý rồi, và có phước báo mới được làm nữa là tới thái tử rồi, nhưng mà tại sao phải làm điều đó? Còn cái câu hỏi này sẽ không ai giải đáp được, trừ khi người nào đi ngược lại quá trình nhân quả của lịch sử. Tức là nó nhiều đời nhiều kiếp, và trong những cái mà mình gọi là mình không thể nào dùng con mắt phàm phu thấy hết được cái quá trình đó. Đó, để cho các Phật tử thấy rằng khi đó, vì vậy khi mà mình có với gia đình mình á, đôi khi đó cái người chồng họ lo làm ăn này kia, nhưng mà họ sẽ trợ duyên cho mình, họ trợ duyên, họ không có quản lý lo về cái việc mà đời sống gia đình, nhưng mà họ giúp cho cái người vợ có thể tu hành làm cho đời sống gia đình tốt đẹp á, thì thật ra trong cái cộng nghiệp đó mình có một cái phước á, là cái người chồng này là cái người trong cái nhân á, thì nó phải có cái duyên, mà người chồng này là người thuận duyên để làm cho sự nghiệp đạo mình nó sớm thành tựu. Và khi mà một cái người vợ hay là người chồng nào được có một cái sự trợ duyên tốt đẹp sớm thành tựu rồi đó, họ trở lại cuộc đời này để độ sanh á, thì cái đầu tiên á là họ phải thương yêu và giúp đỡ những người nào gần gũi nhất mình, trong đó có vợ chồng con cái và những thân thuộc, tức là những người có quyến thuộc. Và rộng ra hơn trong đạo Phật thì các vị thấy rằng trong cái hồi hướng chúng sanh, chúng ta sẽ nhớ một câu rằng là hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Có nghĩa là hồi hướng của cái người tu hành là cho tất cả chúng sanh, không có riêng một ai cả, không có ở trong một phạm vi cá nhân. Và như vậy đó là khi các Phật tử mà tu hành rồi đó, các Phật tử đừng có sợ rằng nếu chồng mình hoặc là vợ mình lo cho mình tu quá, mình thành Phật rồi chồng mình bị đọa tội nghiệp. Các tử đừng lo gì đó. Không có một vị Phật nào, không có một vị Bồ Tát nào được tôn xưng Bồ Tát khi người đó an hưởng. Nghĩa là khi mình được thành Phật rồi là mình cứ an hưởng, kiếm chỗ nào đó mình ngồi mình cho khỏe, còn chúng sanh nó khổ thì kệ nó. Không phải vậy. Cái tinh thần của đạo Phật và tinh thần Bồ Tát đạo là luôn luôn có mặt ở thế giới khổ đau này. Cho nên thầy nói rằng nếu mà các vị tin tưởng một vị Bồ Tát mà họ chỉ đứng trong tháp ngà, chỉ bóng hào quang không á, thì đạo Phật không cần những vị Bồ Tát đó. Đạo Phật có những vị Bồ Tát, nghĩa là để là mỗi khi chúng sanh đau khổ là Bồ Tát xuất hiện, để khi chúng sanh cần niềm tin là Bồ Tát xuất hiện. Và Bồ Tát là ai? Là những thiện hữu tri thức bên cạnh cuộc đời của mình. Họ giúp đỡ mình, họ có thể là nghịch duyên, họ có thể là thuận duyên, tuy nhiên họ làm cho đạo nghiệp mình tăng tiến, thì đó đều gọi là Bồ Tát đạo cả. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta tu hành, chúng ta có đủ thượng duyên để tu hành, mà người vợ hay người chồng mình họ phải bôn ba với đời sống á, thì ngay lúc họ bôn ba với đời sống là họ đã trợ duyên cho chúng ta, họ trợ duyên chúng ta tu hành. Và ngay cả như các vị biết là khi họ trồng một cây, khi chúng ta trồng một cây thì chúng ta cần phải có những người nghĩa là tưới nước, những người bón phân. Thì thầy mới nói cái người Phật tử đó rằng nếu mà mình được có một cái đời sống an ổn, có tiền để mình bố thí cho những người nghèo đó, và mình có thời gian để mình tu tập, thì ngay lúc đó người chồng mình đã tưới phân cho cây bồ đề của mình, đã làm cho cây bồ đề của mình xum xê. Và trong tương lai khi cây bồ đề của mình trổ hoa và kết quả, thì người chồng là người đầu tiên để thụ hưởng hoa trái chính họ đã ra công. Cho nên mình đừng có lo chuyện đó. Cũng như có nhiều Phật tử lo, nói trời ơi, sao thấy ai mấy thầy hay khuyên tu quá, ai cũng tu hết rồi, ai đâu sinh con, ai đâu đẻ cái, trời ơi, lo xa quá, trời lo nổ thầu, thầy bạc đầu luôn. Thầy về quê, thầy nói rằng, ông trai có nhà, có một mình thầy là con trai, ở nhà thầy có một mình duy nhất thầy con trai, mà thầy đi luôn bây giờ mất giống rồi, nó giống gì đâu có mà mất. Thế giới này nội mà cái giống thầy mà giữ lại không, các vị biết bao nhiêu giống nó nhảy ra rồi, đâu có cần tới cái giống này nữa. Nhưng mà thiên hạ lại sợ đó. Đặt câu là nếu mà thầy kêu ai cũng tu hết rồi, vô chùa hết rồi, ai đâu mà sinh con, ai đâu mà đẻ cái. Thì đó chỉ là những câu hỏi mình gọi là mang tính định tính thôi, nó không có cái thời gian tính. Bởi vì cái thời gian tính là các vị biết là mọi vật nó đều do duyên sinh đó. Và mỗi người tự nỗ lực trên phần cá nhân của mình, mình đừng có lo ngại gì cả. Và chúng ta biết rằng nếu mà trong cái liên đới đó mà mình có một cái người nào đó mà họ giúp đỡ mình đó, mình tu hành tốt á, thì mình gọi là đó là cái phước của mình thuận duyên cho mình. Mà nếu họ là nghịch duyên, họ làm cho mình tu hành khó khăn chăng nữa, thì đó cũng là cái người nữa là cái bằng thuận hạnh hay là nghịch hạnh, họ làm cho mình nữa là càng thêm tinh tấn tu hành thêm. Đừng có lo ngại gì cả. Đó là cái mà thầy muốn bổ sung cho cái câu hỏi vừa rồi các Phật tử. Còn có 2-3 Phật tử gửi vào 2-3 câu hỏi rất là quan trọng, nếu cái thời gian có thầy sẽ trả lời cái phần sau. Chỉ còn cái phần mà như các vị biết là Ngay thời Đức Phật cũng vậy đó. Trong cái nhân quả thì có một vị vua đi hay đi chùa nghe kinh, và hoàng hậu cũng vậy. Thì có một người công chúa cũng đi chùa nghe kinh và hiểu được Đức Phật nói rằng tất cả mọi sự đều do duyên, và tất cả mọi người đều có cái phước cái nghiệp, và mình chịu trách nhiệm cái nghiệp cái phước của mình. Thì bây giờ cái vị công chúa cũng có quan điểm vậy. Thì một hôm vua nghe nói rằng là công chúa nói rằng là bây giờ mà con được làm công chúa đó, con của vua là tự con có phước của con, chứ không phải là nhờ vua mà con mới được vậy. Thì vua nghe xong vua giận lắm, vua nói rằng là nó đi chùa không biết làm sao mà không biết nghĩa là nghe chư tăng hay nghe nói sao mà cái mỗi người đều có cái tự cái phước báo của mình, chứ không phải nhờ đức cha, không nhờ đức mẹ đâu. Ông nói bây giờ nghĩa là ta làm vua mà nhờ ta cho nên ngươi mới được làm công chúa, ngươi nói vậy. Cho nên bây giờ các vị biết sao, nhà vua đó là ngay trong thời Đức Phật á mới kêu quan cận thần á là kiếm một cái thằng nào dân giả nghèo nàn, cái bằng nghĩa là mình gọi là cái bằng giống như Trần Minh Khố Chuối vậy đó, tức là gả cho nó đi để nó coi cho nó có phước báo không. Tức là một cái vị công chúa đang làm một công chúa sung sướng vậy, vua mới ra lệnh đuổi ra ngoài đường tìm một cái người đó nghèo khó gả cho nó coi nó ra làm sao. Nhưng mà công chúa vẫn vui vẻ, công chúa rằng nếu con có phước của con thì tự con sẽ tìm được phước của con, nếu con không có phước, con không có cái nghiệp thì con làm công chúa vẫn có nghiệp. Cho nên bây giờ công chúa vui vẻ ra đi. Thì các vị biết đó, là nhà vua mới kiếm, người ta mới kiếm gả cho một anh chồng, mà anh chồng đó là cái bằng thiệt ra anh nghèo lắm, bây giờ anh không có tiền bạc ăn nữa, sống lang thang ngoài đường. Nhưng mà thực chất của anh đó hồi trước kia là cha mẹ thì rất là giàu có, nhưng mà tại vì nghĩa là khi cha mẹ chết đi rồi đó, đó thì ăn chơi tát tán cờ bạc, bạn bè lúc còn sống đó, thì giàu có thì bạn bè nó đến, nói như mình nói là cái bằng khi trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao. Khi ảnh giàu sang á thì nghĩa là nhiều người đến tìm ảnh đó, trong cái thói đời vậy. Nhưng mà khi ảnh trắng tay rồi không ai đến nữa, cho nên phải đi ăn xin. Thì bây giờ khi mà lính nó gặp ảnh thấy nghèo đói khát vậy, lượm đem về gả cho công chúa. Công chúa chấp nhận đó là người chồng của mình. Rồi công chúa mới hỏi nguyên nhân tại sao anh nghèo, gia đình anh đâu, cha mẹ anh đâu. Ảnh mới kể lại, nó tôi cũng phải là cái người tệ bạc, nhưng mà tại vì tôi ham chơi với hai nó, tôi có bạn bè nhưng mà bạn sôi thịt không à, có sôi có thịt thì nó tới, bây giờ hết sôi hết thịt thì nó đi rồi. À, thì sau này các Phật tử nhớ hãy lưu ý, mình kết bạn mình phải coi bạn đó là bạn gì mới được. Trong cái thiện hữu tri thức đó, các vị cũng nghe lại đi. Thì công chúa mới nói không sao, bây giờ mình đi kiếm công ăn việc làm, đi xin làm việc. Anh nói rằng tôi thì bán hết rồi nhưng mà còn miếng đất hương quả để thờ ông bà còn ở đó, nếu mà mình muốn về đó. Thì công chúa mới dẫn anh ta trở về đất cũ. Hai vợ chồng cũng bắt đầu là xăng tay áo lên, dọn dẹp vườn rừng, bắt đầu là đào đất lên. Thì các vị biết đó, nhưng mà trong lúc đào vườn rừng đó thì cha mẹ anh ta lúc mà còn sống là đó chôn vàng rồi dưới đó mà anh không có hay đó. Rồi trong lúc mà dọn dẹp nhờ đào lên đó thì đào lên được một số nghĩa là vàng mà chôn dưới miếng đất đó. Thành ra hai vợ chồng bắt đầu nghĩa là mướn người ta tới làm, rồi đào kiểm soát hết miếng đất đó kỹ lưỡng. Xong rồi miếng đất nó bỏ hoang, nhưng mà đào rồi trồng tỉa này kia cho nên xây dựng. Cuối cùng miếng đất đó nó trở thành miếng đất tốt đẹp, và anh ta trở giờ giàu có như cũ. Thì lúc đó vua một thời gian vua quên bẵng đi, rồi cho người theo dõi mới thấy rằng công chúa đó tưởng đâu là cái bằng theo cái người khố rách áo ôm thì cũng nghèo vậy, nhưng mà cuối cùng bây giờ trở thành một bà chủ đó. Và khi vua kêu đến hỏi lại đó, thì công chúa có đời sống cũng không khác gì một người công chúa trong cung hết á. Thì lúc đó vua mới công nhận cái lời nói của công chúa, có nghĩa là mỗi người có một cái phước báo của riêng mình, tức là sự chiêu cảm cái quả nghiệp của chính mình, chứ không ai có thể cho mình được. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là các vị nhớ là trong cái lịch sử của mình á, lịch sử Việt Nam mình, các vị nhớ cái chuyện mà trái dưa hấu không? Tức là An Tiêm á, An Tiêm là con gì, con nuôi của vua Hùng. Cho nên khi mà An Tiêm nói rằng An Tiêm có tài, có khả năng này kia, không phải nhờ vua mà nghĩa là nhờ cái gì? Nhờ cái sự cần cù, cái sự siêng năng và nhờ cái phước báo của mình. Thì vua nghe vua mới nghĩa là cái bằng nói rằng nếu mà ngươi là cái người giỏi vậy á, để coi ngươi không có nhờ trẫm giúp cho ngươi trở thành một cái người giàu có á, mới lột hết chức tước xong rồi á, hai vợ chồng mới đày ải ra một cái quan đảo. Rồi khi ra quan đảo á, ở một thời gian rồi nhờ những con chim bay ngang á, thả những cái hột dưa mình, bây giờ gọi là dưa gì, dưa hấu đó. Nhưng mà thiệt ra dưa hấu á là tiếng á, mà mình gọi thôi. Chứ ngày xưa cái đảo đó khi mà có những cái dưa đầu tiên của An Tiêm mà trồng ra mà đem đến trong lịch sử Việt Nam mình á, thì những người đầu tiên đến á thì nghĩ chắc người Tàu á, bởi vì nữa là họ nói là chắc là hổ tực hào tư à. Cho nên á, An Tiêm không biết trái dưa đó là trái dưa gì trơn á. Cuối cùng bây giờ nghe họ nói vậy cho nên riết đập thành trái dưa hảo hay là hổ tực á, tức là ngon á. nhưng bây giờ người Việt mình kêu quen gọi là dưa, dưa hấu. Nhưng mà đúng nghĩa của nó người Tàu gọi là cái bằng si qua, tức là dưa bên phương Tây mà bên nước Tàu nó chưa có. Những con chim từ ở bên xứ Tây á, tức là xứ phương Tây này, nó ăn cái dưa đó rồi nó bay ngang qua đó rồi nó nghĩa là ẹ xuống đó, cho nên nó còn cái hột giống đó gọi là dưa hấu. À, nhưng mà người Tàu họ gọi dưa đó là gì? Là dưa Tây, tức là si qua, tức là cái dưa phát xuất từ bên phương Tây. Còn người Việt Nam mình á là từ An Tim mà phát xuất cái truyền thuyết đó gọi là gì? Là dưa hấu, tức là hảo á, tức là ngon á. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện đó nó có vẻ giống như là quyền sử của nhân gian, nhưng mà trong đó cũng mang cái tính giáo dục đạo đức lại thôi. Có nghĩa là mọi cái sự kiện trong đời này á, mỗi người tự chịu trách nhiệm với chính mình. Và đạo Phật cũng muốn nói cho các Phật tử biết rằng chúng ta có một cái sức mạnh mà chúng ta tự chịu trách nhiệm với mình, và chúng ta sung sướng làm một người Phật tử, bởi vì chúng ta biết rằng không ai ban chúng ta hạnh phúc và không ai có quyền làm chúng ta khổ đau, tự bản thân chúng ta mà thôi. Đó là cái mà thầy nói rằng cái bằng một cái mà cái người Phật tử hoàn toàn hạnh phúc khi mình được hưởng và mình không có sợ hãi ai. Đó là sơ qua hai cái. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài bản chính của cái bài kinh hôm nay, tức là bằng kinh Tu Bà Tát, hay nói một cách khác tức là kinh Người Áo Trắng. Trong cái bài kinh Người Áo Trắng này thì có nhiều Phật tử cũng trước khi bà đi chùa đó, Phật tử thắc mắc là tại sao đi chùa đó thì thấy nhiều Phật tử chỗ này mặc áo lam, chỗ kia có người nói rằng mặc áo nâu, các người mặc áo nâu giới cao hơn. Rồi có nhiều người nói rằng sao mà nhiều khi đi tới chùa thầy thấy mấy Phật tử mặc áo trắng sao giống như cao đài quá. Thì thiệt ra đó, thì các vị biết cái áo trắng đó thì trong cái hệ phái xuất sĩ ngày xưa đó gọi là áo giới, và nói chung cho tất cả những người Phật tử nào khi vào trong một đạo tràng mang chiếc áo đó gọi là áo tràng, hay gọi là chiếc áo đó để nói lên mình người học trò, người muốn học Phật. Và khi mình bình thường mình mặc đồ bình thường là mình có thể mặc đồ đủ kiểu hết, bất cứ thế tình nào mình có thể mặc hết. Nhưng mà khi vào chùa là trong những cái nghi thức hành lễ, người ta phải mặc cái áo để nói lên cái tính nghiêm túc của cái chùa hay là cái pháp môn đó. Cho nên gọi là nếu mà mình mặc áo lam á, cái chùa nào mà dạy cho Phật tử mặc áo lam thì gọi là áo tràng lam. Nhưng mà nếu nơi nào mà Phật tử mặc áo trắng á, gọi là áo giới, có nghĩa là áo đó nói lên cái phạm vi giới luật mà người Phật tử đã chấp nhận để giữ. Và khi các Phật tử mặc áo trắng rồi đó thì các Phật tử phải làm những cái gì mà nó liên hệ tới cái giới pháp mà mình thọ trì. Chỉ có chừng đó chuyện thôi, chứ không có rắc rối chuyện mà tại sao mà nó áo lam hay là áo trắng hay áo nâu cả. Thì cái bài kinh Người Áo Trắng này đó có một cái tính chất đặc biệt á, là muốn nói lên là khi người Phật tử tại gia đã muốn làm người Phật tử gọi là cận sự nam hay cận sự nữ, hay nói một cách khác kinh Tu Bà Tát á, là muốn nói cho người Phật tử ta biết rằng chúng ta thật sự muốn có một cái đời sống hạnh phúc và có một niềm tin. Và ở trong cái chiều hướng bài kinh này đó thì thầy sẽ giới thiệu cho các Phật tử nghe hai cái yếu tố quan trọng. Bởi vì yếu tố thứ nhất á, gọi là niềm tin á, thì nhiều Phật tử chúng ta thấy rằng là ngay cả hôm nay có nhiều Phật tử ngồi ở trong giảng đường này, và có những người Phật tử không bao giờ đi giảng đường nào cả, vẫn nghĩ mình là chỉ là người có thích nghe giảng kinh, thích về đạo Phật, nhưng mà mình cũng chưa nghĩ rằng mình thành Phật tử. Thật sự đó là như vậy. Bởi vì khi mà các Phật tử rằng khi mà đi vào chùa lâu á, chúng ta sẽ có nghe hai từ, một là quy y, hai nữa là giữ giới. Nhưng mà chữ quy y và giữ giới á, nó sẽ nằm ngay trong cái bài kinh này. Quy y là nói lên cái niềm tin của chúng ta. Cho nên nếu mà con người phải có một niềm tin trong cuộc sống, mình tin ai cũng được, nhưng mà mình phải có niềm tin. Nếu người nào đánh mất niềm tin thì người đó sẽ rơi vào những cái khủng hoảng tâm lý khổ đau. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái nhân quả, những người họ làm những việc ác là vì họ mất cả niềm tin, mất cả chỗ dựa và tâm linh. Nếu họ có niềm tin nơi cha, nơi mẹ, nơi vợ, nơi chồng và những người thương yêu thì họ sẽ giữ được cuộc sống tốt đẹp. Cao hơn, họ có niềm tin về tôn giáo, những lời, những cái nơi nào có thể giúp họ có một cuộc sống hành thiện rộng rãi hơn, thì niềm tin đó biến họ trở thành một con người của xã hội, con người tốt đẹp cho xã hội chứ không chỉ riêng gia đình. Đó là cái thứ hai. Như vậy cái bài kinh này nói về cái niềm tin. Và cái thứ hai nữa, bài kinh muốn nói lên cái gì? Nếp sống hạnh phúc. Nếu chúng ta tin một điều gì mà điều đó làm chúng ta khổ đau, chúng ta tin một điều gì mà điều đó làm cho hành vi và lời nói chúng ta làm khổ đau cho mình, cho người khác và những người xung quanh, thì niềm tin đó chúng ta không nên tin. Và bài kinh được nêu ra ở đây á, tức là muốn nói lên là giữa niềm tin và nếp sống hạnh phúc là những quy giới hay là những giới điều. Mà các vị biết á, là giới của đạo Phật, như nhiều lần khi các Phật tử quy y thầy có trình bày á, giới của đạo Phật á, không phải là những điều bất buộc, mà đó là những điều mình nguyện được sống để có một cuộc sống hạnh phúc. Cho nên cái bài kinh này á, chỉ nói chừng đó thôi. Và nếu các vị nghe rồi, chúng ta sẽ từng bước phân tích. Và thầy nghĩ rằng bài kinh sẽ không dừng lại trong một buổi trình bày. Nếu không thì chúng ta sẽ kéo dài qua những buổi khác. Bây giờ thầy sẽ vào kinh văn. Kinh văn tức là kinh Ưu Bà Tát Kinh của Trung A Hàm. Và các Phật tử nghe để mà mình thấy nghĩa là những lời dạy của Đức Phật trong bài này liên hệ thế nào trong đời sống chúng ta. Và thầy sẽ cố gắng từng bước để mà chia sẻ với các Phật tử liên hệ về những cái đời sống làm người Phật tử, làm thế nào để mình có niềm tin chân chánh và làm thế nào để mình có được cuộc sống hạnh phúc chân chánh. Bài kinh này thầy sách một quyển sách nhỏ hơn, tức là của Ngài Nhất Hạnh dịch với cái tên là cái bằng Kinh Người Áo Trắng, tức là kinh nói về người Phật tử đại gia. Đây là những điều tôi được nghe Phật nói vào một thời mà người còn lưu trú tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đã tìm đến nơi cư ngụ của thầy Xá Lợi Phất. Các vị cúi đầu làm lễ và ngồi xuống một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp, làm cho các vị cư sĩ này đem lại cho họ niềm vui và làm phát khởi nơi họ niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo và sự hành trì chánh pháp. Các vị thấy có hai điều chúng ta lưu ý rằng, sau một cái bài pháp thoại, sau một cái lời giảng của các thầy tỳ kheo, nếu người Phật tử nào đạt được niềm vui và có một niềm khát ngưỡng đối với Tam Bảo, tức là đối với đời sống chân chánh trong sạch đó, thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta đi vào đúng đạo lộ. Bởi vì trong bài kinh này nói rằng là sự hành trì chánh pháp, tức là nếp sống của mình, nếp sống hạnh phúc. Sau đó tôn giả đến viếng Phật, làm lễ với chân người và ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc cùng 500 vị cư sĩ cũng theo gót thầy đến trước Phật, làm lễ với chân Phật rồi ngồi xuống một bên. Bây giờ bắt đầu chúng ta nghe lời của Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật nói thế này: Này thầy Xá Lợi Phất, thầy có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng đạo hạnh, tức là người Phật tử chân chánh đó, biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp, còn gọi là tăng thượng tâm, thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không đọa lạc vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và các nẻo ác khác trong tương lai. Các Phật tử nhớ cái định nghĩa của Đức Phật. Cái định nghĩa này nó có một cái tính rất là quan trọng, vì khi mà các Phật tử quy Tam Bảo hay là thọ trì năm giới á, thì các thầy truyền giới họ sẽ cho các Phật tử biết rằng người Phật tử nào thật sự quy y và sống đúng với những giới pháp á, thì người đó vĩnh viễn không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tức là đã căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật thế này. Bởi vì Đức Phật nói rằng, nghĩa là nếu người nào mà hộ trì năm giới và tu tập bốn tâm cao đẹp, tức là bốn tâm tăng thượng tâm đó, thì có thể đạt đến rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc trong hiện tại. Cho nên nếu Phật tử muốn tìm cái hạnh phúc trong đời sống mình, thì các Phật tử sẽ suy gẫm những lời dạy Đức Phật nói hôm nay. Và Ngài nói rằng các Phật tử cũng được một cái điều khẳng định chắc chắn, giống như mình gọi là cái bằng guarantee đó, mình tu hành mà có guarantee đó. Cái mà mình không có sợ gì đó, bởi vì Đức Phật xác định ở đây đó là biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh và các nẻo ác khác trong tương lai. Nhưng mà các vị biết là những người Phật tử chúng ta, rất là nhiều người làm Phật tử lâu lắm, nhưng mà cứ sợ, nó là cứ sợ mình sẽ bị đọa, cứ sợ mình sẽ tu không được, cứ sợ mình này kia. Là tại vì sao? Tại vì ngay trong quá trình khi chúng ta thọ quy y và giữ giới rồi, chúng ta không thực tập và không thật sự hiểu được và tìm được hạnh phúc ngay trong những giới pháp chúng ta làm. Cho nên nghĩa là mình cứ đến bây giờ thầy hỏi các Phật tử là các Phật tử có ai bảo đảm chắc chắn rằng mình không đọa không? Nói con đâu có dám nói đó, cho nên ráng tu về tịnh độ, sợ xuống lại. Nhưng các vị biết, ráng tu về tịnh độ cũng là một ý nghĩ để rời bỏ ba cái ác đạo đó. Đó. Và nếu mà chúng ta biết rằng tại sao chúng ta rơi vào địa ngục, tại sao chúng ta rơi vào ngạ quỷ, và tại sao chúng ta rơi vào bàn sanh, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu được con đường nào mình đi xuống những cái con đường ác đạo đó. Chứ chúng ta không sợ con đường ác đạo đó, chúng ta phải tự hỏi với chính mình rằng tại sao mình phải rơi địa ngục mới được chứ. Nó phải có nguyên nhân chứ. Giống như bây giờ nếu mà người ta nói rằng người ta muốn bắt mình ở tù, thì mình phải như là mình phải đặt trường hợp rằng tại sao mình phải ở tù chứ. Nguyên nhân nào ta tìm đến mình mà ta không tìm người khác chứ. Và như vậy chúng ta hiểu được lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật nói rằng rất dễ dàng để đạt đến con đường đó. Thì bây giờ ngài nói rằng một người như thế là đã đắc vào dòng, tức là đắc quả nhập lưu á, không còn sợ bị rơi vào đường ác, chắc chắn đang đi về nẻo chánh giác. Người ấy chỉ cần qua lại tối đa là 7 lần nữa trong các cõi trời, và là người có thể đạt đến biên giới của sự hoàn toàn giải thoát diệt khổ. Xá Lợi Phất, vị đệ tử áo trắng hộ trì năm giới pháp và tu tập 4 tâm cao đẹp, gọi là tăng thượng tâm, như thế nào? Bây giờ các vị bắt đầu nghe từng bước. Bước thứ nhất, Đức Phật nói vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ thẹn, tập từ bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả loại côn trùng. Vị ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại. Đó là giới pháp thứ nhất mà người đệ tử áo trắng hộ trì. Nghe đơn giản quá, gần như tất cả mọi người nghe đơn giản quá, cho nên nữa là giới thứ nhất không sát sanh, chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà ai sẽ bảo đảm được cái vai trò của chúng ta trong cái giới này là chính xác thế nào? Bởi vì Đức Phật dạy là các Phật tử phải lưu ý một điều là chúng ta nghe kỹ trong cái lời dạy của ngài. Ngài nói rằng các vị đệ tử ở trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ thẹn, tập từ bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả loài côn trùng. Thì cái thứ nhất á, mà chúng ta tìm thấy cái lời dạy ở đây á, là các Phật tử biết rằng nó rất là tế nhị, rất là tế nhị. Bởi vì trong đời sống chúng ta có rất nhiều việc phải làm, phải sống, và phải liên hệ đến những vấn đề liên hệ đến sự sống của kẻ khác. Liên hệ đến sự sống kẻ khác. Nhưng mà những lần mà thầy nói, mỗi lần mà các Phật tử biết rằng mình chưa thoát khỏi, nhưng mà vẫn muốn được sám hối, muốn được xin lỗi. Biết rằng mình xin lỗi không có nghĩa là mình làm hết, nhưng mà mình vẫn xin lỗi để thấy rằng ít ra con người mình cũng còn một chút biết hổ thẹn, tại vì mình biết mình có lỗi. Còn khi mà mình làm lỗi, mình không còn sợ ai nữa trơn, không có xin gì nữa trơn, cứ làm là làm á, thì tâm mình sẽ bị vào con đường gọi là tử tâm, gọi là chai tâm, tức là làm mà không còn sợ nữa, thì tội ác nào cũng dám làm. Cho nên khi mà chúng ta mà nghĩa là quỳ sám hối, chúng ta mới sám hối một câu nữa là cái thân của mình, thân tứ đại của mình đó, là thân kẻ khác, tức là mình đã mượn bao nhiêu thân kẻ khác để nuôi thân mình. Từ 50 kg, 70 kg là chúng ta đã mượn vô số sinh vật để nuôi thân này. Cái thật sự thân này không có bản chất của nó. Thì bây giờ đó, cái câu nói này Đức Phật nói rằng cái người Phật tử chúng ta đặt cái điều kiện thứ nhất là các vị nhớ là vị ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại. Đây là một cái điều rất là khó. Cho nên có nhiều người nói rằng năm giới tại gia là đơn giản quá, nhưng mà nội cái giới thứ nhất không, là các vị cứ đọc lại con nữa là vị ấy diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại. Cho nên thường thường ta nói rằng đạo Phật là nói về tâm là nhiều, tức là tu tâm đó. Cho nên nếu mình muốn giữ cái giới sắc thanh này nó hoàn toàn tốt đẹp á, thì cái người Phật tử phải cố gắng tu tập làm thế nào để diệt trừ tận gốc tâm niệm sát hại. Tâm đây là giới tâm. Chứ còn nếu mà chúng ta đến trước bằng Phật, hoặc chúng ta là nghe lời truyền giới, chúng ta nghĩ rằng chúng ta giữ giới, chúng ta chỉ giữ về hình thức mà thôi. Còn có phần ở đây Đức Phật muốn nói chúng ta biết rằng cái hạnh phúc sẽ đạt được khi nào người đó diệt trừ tận gốc tâm niệm của sự giết hại. Bởi vậy thầy mới hay nói, thầy nói rằng nghe nhiều Phật tử á, nghĩa là mình ăn chay lâu lắm, nhưng mà dòm thấy con gà đi ra, gà này mà roti rồi thôi, hạng nhất. Phải không? Thì như vậy là mình biết rằng mình là nhất định không ăn mặn nữa, nhưng mà còn nghĩ đến cái con gà tơ mà roti. Cho nên thầy nói các vị biết ha, có một cái vị mà thầy cũng xin sám hối, vị đó cũng hòa thượng, bây giờ ông vị đó vương tịch rồi. Cho nên tại vì biết thầy hồi nhỏ đó, ở trong chùa nhỏ 6 tuổi vô chùa là, cho nên anh mới nói rằng có đêm nhiều khi ngồi gần cái hòa thượng là thầy biết đó, ở đời mà hồi xưa tôi ở đời tôi thích ăn cái món này nhất không, thế món nào mà tôi gọi là ngon nhất không, thầy nói đâu có biết đâu. Cái vị hòa thượng đó mới kể thầy nghe, nói rằng ở miền quê đó nha, mà trời mùa lạnh lạnh mùa giống như mình bây giờ á, mà cái bằng gà mà gà tơ gà mới lớn lên á, rồi bắt đầu nghĩa là bỏ vô mà nấu cháo đậu xanh nữa nha, xong rồi nghĩa là xé ra là ổng là trên đời không có gì hơn bằng hết. Thầy nghe thì chẳng biết gì hết, chẳng biết cái gì là gà tơ mà cũng chẳng biết cái gì mà nấu với đậu xanh. Thầy có ăn cháo đậu xanh nhưng mà chưa bao giờ được ăn cái món đó, cho nên thầy không có cảm giác ngon. Nhưng mà ông cụ đó ổng nói vậy đó, ổng nói xong rồi nữa là ổng cười, ổng nói nhưng mà tội nghiệp, tại vì thầy là nhỏ hết ở chùa thành ra không biết cái đó. Thì các vị biết rằng từ chỗ đó để chúng ta thấy rằng những cái ý niệm á, nó sẽ tồn tại trong lòng chúng ta, nó tồn tại trong lòng chúng ta. Cho nên cái niệm tác hại á, nó được khởi lên để hạn chế những điều này á, thì Đức Phật nói rằng chúng ta có 4 điều để làm. Điều thứ nhất là chúng ta phải có 4 cái tâm, tức là tâm biết hổ thẹn, biết hổ biết thẹn, tập từ tập bi. Những cái tâm đó nó hoàn toàn nó có tách biệt, nó khác nhau. Cho nên đôi khi mình nghe nói rằng là hổ thẹn, thì trong đạo Phật nói rằng nếu một cái người Phật tử nào đó hay là một người tu tập mà biết mặc một chiếc áo, chiếc áo đẹp nhất của người tu tập là chiếc áo tàm quý đó, không có chiếc áo nào quý hơn chiếc áo tàm quý cả. Mà chữ tàm quý gọi là tiếng Hán thôi, còn dịch ra tiếng Việt của chúng ta là hổ thẹn. Giữa cái hổ và thẹn là hai cái hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là mình nói rằng là hổ thẹn là chung. Người ta thường thường tất cả chúng ta dùng chung là hai từ là biết hổ thẹn, nhưng mà hổ thẹn là hai từ nó có cái nghĩa tương quan nhưng mà nó khác nhau. Cho nên ví dụ giờ các vị nghe này, bây giờ mình nói rằng chữ tàm á, thì làm thế nào mà để chúng ta biết rằng chúng ta có tàm đó, và làm thế nào để chúng ta biết rằng chúng ta có quý? Nếu mà người có nhiều người có tàm có quý á, thì chúng ta tự mình trang bị chiếc áo tốt đẹp nhất trong đời này. Có tàm á, tức là mình sẽ tự mình á, mình gọi là khi mà mình tu tập á, mình nuôi dưỡng cái tư cách của mình á, thì các Phật tử nói rằng nếu mà chúng ta có một cái có cuộc sống có tâm niệm mà tốt đẹp nhất á, là chúng ta hiểu được á, là tự mình biết xấu hổ, không ai thấy lỗi mình hết trơn. Giống như thầy nói rằng một vị thiền sư nói rằng là khi mình làm một điều gì á, mà mình trước khi hành động, trước khi nói là mình cứ tưởng tượng như mình ở trước đại chúng vậy, chứ không phải chỉ có một mình. Thì đầu tiên á, người con Phật phải nuôi dưỡng cái đức tánh gọi là biết hổ, tức là cái bằng hổ hẹn á, nhưng mà ở đây hổ tức là tàm, tức là tự mình biết xấu hổ. Rồi cái bước thứ hai là thẹn quý, tức là biết mắc cỡ khi so sánh với người khác, nghĩa là thấy người ta làm được cái gì mình nói tôi thấy tôi thẹn quá, tại vì nghĩa là tại sao mà người ta có thể giữ được giới đó mà tôi làm không được, cho nên tôi thấy tôi thẹn quá đó. Như vậy là chữ thẹn á, nó khác với chữ hổ. Hổ tức là gì? Là biết mất cỡ, hay là mình gọi là biết xấu hổ với chính mình. Cái này bây giờ mình làm một cái lỗi mà không ai thấy cả, mà tự mình có hổ thẹn với lương tâm, hay gọi là mình biết xấu hổ thì gọi là hổ. Mà thẹn có nghĩa là so sánh một cái việc tốt của người khác mà mình không làm được á, mình không làm được với người ta, thấy tại sao người ta nhịn được chuyện đó mà mình nhịn không được. Cho nên nó có nhiều người là lại đã đi ngược lại cái chiều hướng đó. Cái người Phật tử chúng ta nên cái bà đó, ông đó, chuyện đó vậy mà nhịn, ai bả cho tôi hả, là chết với tôi á. Mình thấy mình đi ngược lại điều đó. Cái chỗ đây tức là nếu một người mà nhịn được á, mình nghe mình phải cảm thấy mình thẹn đấy. Trời ơi, tôi thấy lương tâm tôi nó sao đâu á, cái chuyện ghê gớm vậy á, mà cái bà đó bả tự nhiên bả hoàn toàn quan hỷ xả. Còn tôi đó, một chút xíu tôi cũng khổ đau mấy ngày đây nè, cho nên bây giờ tôi thấy tôi thẹn quá, tôi phải cố gắng làm sao tôi tu mà để tôi bằng được cái tâm đó. Còn cái người, con người chúng ta bây giờ không phải vậy. Thấy ai làm chuyện gì nói trời ơi, gặp đó trả nhịn với tôi là chết á. Hay là mình nói một cách khác là gì, nói là cái bằng là gặp Phật á thì tu, gặp ma là từ đó. Chúng ta đem những cái thí dụ đó để chúng ta so sánh rằng trong cái giới pháp này chúng ta thấy chúng ta thiếu hai hoặc thiếu bốn yếu tố để giúp cho cái tăng thượng tâm chúng ta nó phát triển. Cho nên cái yếu tố thứ nhất á, là hổ, yếu tố thứ hai là thẹn, tức là biết tàm và biết quý. Rồi bây giờ chúng ta qua yếu tố thứ ba đó, tức là từ và bi, hai cái nó cũng khác nhau. Người ta đi chung lại, tức gọi là đạo Phật là đạo từ bi,
Nhưng mà nhiều khi các Phật tử ta sẽ không hiểu rằng tại sao là đạo Phật là đạo từ bi. Nghĩa là nếu là từ á thì mình sẽ hiểu được là từ nó thuộc về cái phần thụ động nhiều hơn. Có nghĩa là chính cái bản thân mình, mỗi người Phật tử á, là mình có, nghĩa là khi mình có lòng từ á, là mình muốn đem cái sự tốt đẹp yên vui, nghĩa là mình muốn hiến tặng cho người khác đó. Còn nếu bi đó thì các Phật tử thấy rằng đó là mình, ví dụ giờ mình thấy các Phật tử nghe nói rằng ở châu Phi bây giờ người ta nghèo quá, nghe nói người ta đói tới chết đói, trong một lần nữa là mấy trăm người đó, mỗi ngày chỉ cần để dành một đồng đó, thì nghĩa là có thể giúp được. Thì Phật tử có lòng từ nó, trời ơi thấy tội nghiệp quá, thấy mình có phước mình sướng quá, ta thấy người ta tội nghiệp vậy. Nhưng mà mình chỉ có từ không thôi, cứ tội nghiệp không à, cứ chắc lưỡi nó, trời ơi, nghe người ta nói nghe này vậy kia, nhưng mà tiền nó sao phải cắt kỹ chút. Cho nên cái ách sao của mình nó không ai đụng tới, là không người nào rờ được một đồng ở trong cái đồng tiền của mình đó. Tức là chúng ta có từ nhưng mà không có bi. Không có bi. Bi á, cái nghĩa nó khác. Bi có nghĩa là làm thế nào, nghĩa là từ là ban vui, mà bi là cứu khổ. Nếu muốn ban vui cho người ta đó thì phải làm người ta thoát khỏi cảnh khổ đó, tức là phải cứu người ta ra khỏi cảnh đó. Cho nên mình thấy ai tội nghiệp, mình thấy ai khổ đau á, thì làm thế nào mình có thể kéo người ta ra khỏi cảnh giới khổ đau đó. Chứ không có phải là mình chỉ nói là chỉ từ thôi, tức là chỉ tội nghiệp không mà thôi. Thì ở đây á, các vị sẽ hiểu được cái quan điểm về cái giới thứ nhất nó như vậy đó. Tức là người ta phải đủ bốn tâm, tức là cái phần hổ thẹn đó và từ bi. Hổ thẹn là vì thấy rằng nghĩa là cái phần thứ nhất á, là thấy rằng nghĩa là mình thấy bởi vì nghĩa là mình thèm cái món đó quá, hoặc mình nghĩa là không kiểm soát được cái ham muốn mình muốn ăn như vậy đó, mình muốn giết hại kẻ khác như vậy. Do đó cho nên nghĩa là mình không kiểm soát được mình, đó là mình cảm thấy mình hổ. Cái thứ hai là mình thấy rằng cũng đồng thời trong đời sống mình có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có anh em, tại sao người ta làm được những điều đó mà mình làm không được. Thí dụ vậy đó, mình nói có nhiều người nói mình hồi xưa mình ham đi săn bắn lắm, thấy săn bắn nó vui vẻ này kia, rồi bây giờ mình biết hổ thẹn là mình thấy rằng tại sao những người xung quanh họ đã buông bỏ sự săn bắn mà mình lại còn săn bắn. Đó là bắt đầu mình biết thẹn, tức là biết quý đó. Đó là khi mình có được hai cái tâm so sánh vậy đó, mình bắt đầu chấm dứt tự ngay trong tâm thức mình, từ bước, mình cắt lần cái điều đó. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà chúng ta bảo vệ được cái môi trường, chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng là nếu khi các Phật tử mà tu trong đạo Phật là các Phật tử rồi, thì ra cái vấn đề mà bảo vệ, cái vấn đề từ sát sanh nó không phải là bảo vệ cho mình, mà cho cả một cái môi trường sống xung quanh. Bởi vì các vị hiểu rằng Đức Phật dạy cái giới thứ nhất là Ngài dạy luôn cả cái lý duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia diệt. Hay là cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Cho nên chúng ta lưu ý một điều rằng khi các Phật tử đến Úc á, là cái hạnh phúc đầu tiên của những người con Phật mà được ở Úc là các vị biết gì không? Xung quanh chúng ta nó có những cái hồ, nó có những cái khu giải trí, nó có những cảnh thiên nhiên. Nếu các Phật tử tới bãi biển, các Phật tử tới những cái hồ nước, các Phật tử tới chim rồi nó tự do, nó ăn uống, rồi mình nghĩa là cho chip cho này kia nó ăn nữa, nó thậm chí là dịch nó lội một cách nữa là mình gọi là hoàn toàn tự do và hạnh phúc. Do nên khi mình ban cái sự sống của chúng sanh đó, thì sự sống chúng sanh đó, nó liên đới đến hạnh phúc của mình đó. Cho nên bây giờ các Phật tử ở Úc một thời gian lâu rồi, các Phật tử mới thấy rằng khi mình bảo vệ cho môi trường sống, thì bảo vệ môi trường sống không sát sanh cho đến những loài côn trùng này đó, thì mình thấy rằng mình đã rải một cái lòng từ bi rất lớn cho mọi chúng sanh. Khi mình rải cái lòng từ bi lớn vào chúng sanh, cũng đồng thời nó mang lại cái niềm hạnh phúc cho mình. Cho nên bây giờ các Phật tử thấy rằng mình dẫn trẻ con đi ra ngoài ngồi bãi biển chơi, rồi mình thấy những con hải âu nó chạy theo nó chơi, hay là nhiều khi các Phật tử đi ra những con đường phố mà các Phật tử thấy rằng nơi đó là bồ câu nó xa xuống đi chân mình, các Phật tử thấy mình vui không, hạnh phúc không? Đó là những cái niềm vui, những hạnh phúc do cái giới bảo hộ của chúng ta đó. Nên là nếu mà bảo hộ cái tâm sát của chúng ta, từ đó chúng ta biết control, biết kiểm soát, thì con người chúng ta sẽ thấy được hạnh phúc ngay trong đó. Và nếu bữa nào mà các Phật tử ra đó, ra ngồi ở ngoài hồ mà các Phật tử thấy nữa là có chim bay, rồi có cá nó lội tới lội lui này kia đó, mình thấy tâm hồn của mình nó cũng thư thái bình an. Tức là Đức Phật nói rằng mình phải hưởng được cái hạnh phúc ngay trong hiện tại. Còn các vị biết là bây giờ ở những cái nơi nghèo khổ, trong đó có quê hương của chúng ta, và người ta khổ đến mức độ là các bạn ở cái xứ mà hồi xưa các vị biết thầy ở, con cá lồng tông người ta cũng bắt nữa. Mà thầy nói rằng con người ta nó hay đến nỗi là cái con cá trình, cá chịch gì đó nó nằm ở dưới sình đó, họ cũng chế ra cái loại giống như cào cào, nó họ cào cái là cho bằng tốn dưới sình họ cũng múc lên, không có còn một chỗ nào để tốn. Có nghĩa là cái bằng tên Thiên La dưới là Địa Võng, coi như là đánh nghĩa là sạch thành xanh, không còn con gì. Từ nghĩa là từ con cá cốc lóc lớn là nấu canh chua, cho đến con cá lóc con, cho đến nghĩa là cái con nghĩa là rồng rồng, họ cũng chấp thùng nữa là đi gom hết tất cả. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp quả của chúng ta nó quá nghèo khổ cho nó sinh ra những điều đó. Và nếu chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái phước báo đó, chúng ta hưởng được những phước báo, chúng ta biết rằng nếu tâm niệm sát sanh chúng ta được gội rửa, được cắt đứt bởi gì? Bởi tàm, bởi quý đó, thì con người chúng ta sẽ cao thượng từ từ. Ngày nào chúng ta không sát sanh bằng tâm niệm ấy, thì chúng ta biết rằng con đường vào địa ngục chúng ta hoàn toàn tuyệt đối chấm dứt. Các Phật tử tin điều đó giống như các Phật tử tin Đức Phật, không bao giờ sai chạy nữa. Cho nên Đức Phật nói ngày xưa đó, khi mà Đức Phật đi đi khất thực á, rồi đó là chim bồ câu của con bị con chim cắt nó được á, nó bay nó chui vô trong, nó chui vô trong cái áo để Đức Phật nó trốn vậy. Thì ngài A Nan rồi các vị A La Hán đi xung quanh mới hỏi rằng tại sao mà nó không chui ai mà nó chui vô Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng là bởi vì Như Lai nghĩa là trong cả trăm ngàn kiếp chấm dứt sự sát sanh và ý niệm về sát sanh, cho nên con chim nó không còn sợ hãi nữa. Và bây giờ nếu các Phật tử biết rằng nếu con người mình đó, nó trong tâm niệm sát sanh nó không còn nữa rồi đó, thì khi các vị đến gần con vật á, con vật không sợ hãi, không sợ hãi nữa. Bởi vì con người mình nó không tỏa ra những cái niệm sát nữa. Còn khi con người mình nó tỏa niệm sát á, nhiều khi thấy hiền thấy này kia đó, nhưng mà giờ mà liếc liếc nè, để ta canh cho nên tới làm bộ hiền. Mà ở Việt Nam các vị biết con chim nó đứng đó, mình làm bộ mình hiền tới, nhưng mà vừa tới là nó bay rồi. Bởi nó biết người này làm bộ, thấy là nhưng không để ý tới nó, nhưng mà sẽ chụp nó, giống như mèo mà giả chết mà để bắt chim vậy. Còn ở đây á, nếu các Phật tử đi mấy cái kia, các Phật tử đem chip cho nó ăn rồi đó, chim nó tới kế bên các vị, thậm chí là mình nắm trên tay nó tới nó cạp mình. Bởi vì sao? Cái ý niệm về là chuẩn bị mày cạp đi rồi phải chụp mày, nó không còn nữa, nó không còn nữa. Không, nó quen rồi, cũng chim nên nó quen rồi, giống như thầy ngồi đưa chip cho nó ăn nó tới nó cạp nữa. Còn ở trên Blue Mountain á, mình ngồi mình để con gì, à con không phải con chim mà đây kêu con gì con đời, con két á, đứng lên đầu mình á. Mấy thầy lên đỉnh chơi ngồi á, két hai ba con đầu xuống đầu. Tại vì sao vậy? Tại vì không có còn ai ý niệm rằng mình đợi rình rình im im rồi chụp nó nữa, không ai làm cho nó sợ nữa và muốn cho nó ăn, cho nên từ ý niệm đó có một sự liên đới. Cho nên khi nào mà tâm hòa rồi đó thì mình mới thấy rằng cái giới sát sanh nó có một cái tính chất tác động là bảo đảm trên con đường đọa địa ngục mình không sợ nữa, chỉ có vậy thôi. Cái đây không phải là huyền thoại các vị không? Cho nên những gì Đức Phật nói, các Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng những lời Đức Phật nói trong kinh là huyền thoại, là những chuyện không có thật. Đó, rất là đơn giản, chúng ta có thể suy nghĩ được điều đó. Đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là cuộc sống. Vậy thôi. Cho nên rồi các vị mới thấy rằng khi người ta phân tích về giới sát sanh, ta nói rằng nếu một con người nào đó mà cầm một con dao đâm vô ngực một con bò, đâm vô ngực một con heo, tìm cách chính xác để đâm trúng trái tim nó để nó chết, hay là tìm cách đâm vào mạch máu để máu chảy ra nhanh, người đó đầu tiên họ đâm con heo, đâm con bò một cách tự nhiên, một cách không sợ hãi, thì sau này khi nào các Phật tử đứng gần đừng có chọc giận họ, họ đâm mình một cách dễ dàng hơn là một con vật, bởi vì họ quá biết chính xác rồi. Và khi mà họ đâm một con vật lớn cỡ ngang vô người của mình mà họ không cảm thấy khổ đau, không cảm thấy xúc động á, gọi là máu đã lạnh rồi đó hả, thì lúc đó nghĩa là chỉ cần các Phật tử chọc giận một cái là họ sẽ giải quyết nhanh. Cho nên giữa con người với con người là phải có cấu tạo nhiều cái nhân quả và cái thời gian tích tập vậy. Và các vị có thấy rằng ngay cả những người mà gọi là mình gọi là cướp của giết người, khi họ trở thành một thói quen rồi đó hả, thì nghĩa là máu chảy chừng nào thì họ cảm thấy họ sai máu, cho nên họ không còn sợ nữa, có máu lạnh. Chứ bây giờ các Phật tử nhiều người yếu đuối, vừa thấy máu có muốn say sẩm rồi. Khi mà mình vừa thấy máu mình muốn say sẩm rồi á, là cái tâm niệm của mình nó sẽ giảm lần nó. Cho nên tại sao ta nói rằng mình khi mình giảm sát sanh á, thì cái nóng của mình nó giảm lần. Đến một lúc nào có người mình nó hoàn toàn mát mẻ giống như là những cây cỏ, thì lúc đó các vị biết rằng mình đến đâu mình cũng đạt được sự an vui. Hạnh phúc sẽ có ngay trong đời này, và nó sẽ là hạt giống, là nhân tố trong đời sau. Cho nên khi mà thầy nói cái chuyện mà ăn tim mà làm một cái quả mà có cái phước mà sau này người ta đảo mà trồng dưa hấu cũng làm giàu được á, vua Hùng đưa trở về lại đó, thì vua Hùng hỏi thì ăn tim mới trả lời một câu rằng: muốn biết hạt đời trước thì xem trái đời này, muốn biết trái đời sau thì xem hạt đời này. Đó, câu trả lời chỉ chừng đó thôi. Tức là trong một cái bài kinh của chư bạn nói rằng muốn biết hạt đời trước thì xem trái đời này, muốn biết hạt trái đời sau thì xem hạt đời này. Hai câu nói nó các vị thấy dễ bị lầm lẫn, nhưng mà cái nếu mà mình nói chữ Hán thì nói rằng cho bằng ai muốn biết nhân xưa khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này xem điều tội phước ta nay đang làm. Đó, tức là nói giống như mình gọi là một cái sự phản quan thôi. Đó. Thì qua cái giới này đó, chúng ta sẽ đọc để chúng ta tìm hiểu cái lời Đức Phật nói ngài xác định lại đó. Tức là cái giới thứ nhất á, mà một cái người Phật tử biết giữ được, trong đó nó gồm có hai chữ từ và bi đó, là chúng ta có thể là hiến tặng cái niềm vui cho kẻ khác. Và nếu á, là cái quan trọng nhất á, là cái căn bản á, làm thế nào để nghĩa là những kẻ khác không bị phập phồng trong cái đời sống bất thiện khổ đau đó, tức là chúng ta bảo hộ mạng sống kẻ khác. Mà nếu mà lúc nào tự nhiên các vị nghe rằng trong đời nó có những chuyện không thể nghĩ ra được, tại sao là một người, ví dụ bây giờ các phần tử vừa là nghe ở bên Nhật Bản, một người khùng khùng điên điên gì già trong một cái trường tiểu học có giết một hơi 8 đứa con nít à, rồi mình làm đâm bị thương mười mấy người, tại sao có chuyện đó? Chỉ là nó phải có một cái quá trình nhân quả và tích tập, nghĩa là kích thích cái người đó tâm tư bạo lực và cái ý niệm sát hại nó dẫn dơ trong đầu của họ một thời gian rất dài. Đó, một thời gian rất dài. Hay là ví dụ mình nói rằng là một hoàng tử mà cái mà nghĩa là đem súng mà nghĩa là bắn chết nghĩa là cha mẹ và những người thân của mình vì cái chuyện nghĩa là tình ái lăng nhăng không á, thì nó cũng phải đòi hỏi một cái nhân quả tích tập rất là dài để đưa đến điều kiện như vậy. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái lời dạy Đức Phật. Ở đây Đức Phật xác định lại là nếu vị đệ tử áo trắng khi nào mà diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại, mà người đó buông bỏ tất cả vũ khí khí giới, thì ở đây buông bỏ không phải là đợi mình nắm ở trong tay à, bởi vậy ở Việt Nam mình hay nói nghĩa là một cái giá bằng ba cái đánh. Nhiều khi nghĩa là mình không phải buông bỏ là mình phải nắm con dao mình mới giết hại người ta, mà có nhiều người chỉ nói thôi. Nhiều khi nói là nếu tôi giết người đó, lừa được người đó tôi cũng giết nữa, tôi tức đến nỗi vậy, là ngay lúc đó là tâm niệm sát hại nó ở trong chúng ta, và nó tạo thành một cái sức mạnh và nó trở thành một chủng tử. Các vị biết rằng là cho nên khi nghĩa là mình giận ai mà mình không có nói ra, bởi vì mình thấy mình yếu quá, mình đánh không lại, nói tôi mà đánh chết được nó tôi cũng đánh nữa, nhưng mà nói vậy thôi chứ không dám đánh. Tại sao? Mình đánh không lại người ta, nhưng mà ngay lúc đó tâm niệm sân hận nó tạo thành một chủng tử trong chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang bỏ hột giống. Hột giống đó trong tương lai nó sẽ lên cây và nó sẽ có trái. Chúng ta là người thừa hưởng cái quả đó, không ai khác ngoài chúng ta. Qua cái giới thứ hai á, thì Đức Phật nói rằng cái vị đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí, và bố thí mà không cầu đền đáp, vị này không bị tâm trạng tham lam che lấp, luôn luôn bảo vệ sự liêm khiết của mình và diệt trừ tận gốc sự không cho mà lấy. Chúng ta sẽ đọc lại và chúng ta sẽ hiểu được tại sao Đức Phật nói điều này. Cho nên các vị thấy rằng cái sự hạnh phúc mình trong hiện tại và trong tương lai nó sẽ căn cứ vào những hành vi, tức là trong năm giới này của Đức Phật nói là thầy có lặp lại là cho các Phật tử biết rằng giới không phải là điều người ta đặt ra để ràng buộc mình, mà mình tự nguyện giữ những điều đó để làm gì? Để bảo vệ được sự hạnh phúc cho mình. Cho nên Đức Phật muốn nói đây là cái người Phật tử không chỉ nghĩa là không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, tức là cái bất cứ vật gì không cho mà chúng ta muốn lấy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn nói là lòng tham của chúng ta đó. Mà sự chấm dứt lòng tham, cho nên ba con đường xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là bởi vì gì? Là tham lam, là sân giận, là si mê. Cho nên tham lam, sân giận, si mê đó, thì các vị biết si mê á là đọa địa ngục, mà sân giận á thì đọa vào bàn sanh đó, và tham lam á thì đọa vào ngạ quỷ. Ba con đường đó nó rất là rõ ràng. Cho nên khi mình nghe trong đạo Phật nói rằng có tam độc là gì? Là tham lam, là sân giận, là si mê. Và tam độc là nguyên nhân để đi đến ba con đường là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Cho nên người nào mà tham lam quá đó thì người ta mới nói rằng nếu mình quá tham lam á thì mình rơi vào đâu? Các vị, khi các vị chia ra các vị thấy rằng trong ba con đường đó mình sẽ rơi vào đâu? Nếu mình si mê đó là mình sẽ đọa vào địa ngục đó. Nếu mình mà sân giận á thì mình rơi vào nghĩa là con đường gì, con đường của súc sanh đó. Và nếu mình tham lam á thì mình sẽ rơi vào con đường ngạ quỷ. Cho nên người ta nói là ngạ quỷ là có cái loài tham khát á, đói khát hoài hoài không bao giờ no được hết, cho nên gọi là quỷ đói bởi vì tham lam. Cho nên tâm tư tham lam sẽ đưa con người rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. Ở đây Đức Phật muốn nói cái giới thứ hai này. Đức Phật nói rằng là trong cái phần tích cực á thì cái người Phật tử phải thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí và bố thí mà không cầu đền đáp. Đây là một vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ này đó. Cho nên á, mình bố thí, mình cúng dường hoặc bất cứ mình làm việc nào thiện nghiệp á, khởi từ tâm mình á, mục đích là gì? Mục đích á, có nghĩa là mình đem lại niềm vui cho kẻ khác và mình không mong cầu đền đáp. Bởi vì nếu mình cho mình có tính toán, mình cho mình có chờ đợi, mình cho mình có mong ước á, thì tất cả những cái sự mong ước của mình á, đền đáp của mình á, là nó gọi là thi ân mà cầu đền đáp, là thi ân mà có ý mưu đồ. Cho nên á, nó không trú vào trong cái giới thứ hai. Mà ở đây cái giới thứ hai đó thì Đức Phật nói rằng là mình phải bảo vệ cái sự sống tốt đẹp bằng tâm niệm không tham lam của mình. Cũng giống như thầy nói rằng nếu mình bảo vệ về cái môi trường thiên nhiên, là mình bảo vệ cái đời hạnh phúc không phải cho mình mà cho tất cả mọi người đều có thể hưởng được điều đó. Và không phải mình nói rằng là tôi chỉ giữ ngay trong cái nhà của mình thôi, trong cái nhà mình mới bảo vệ được, còn ra ngoài đó thì của ai cũng mặc kệ. Giống như thầy nói là các vị biết đó, cái trình độ văn hóa trong một cái đời sống xã hội có văn hóa nó rất là quan trọng, nó giúp cho mọi người đều hiểu như nhau, bảo vệ của công và không ai phá hoại của công. Điều đó các vị phải lưu ý được rằng nếu mà chúng ta sống một cái thế giới mà có hạnh phúc đó, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Đó, thấy được điều là nếu ai cũng biết bảo vệ của công á thì tự nhiên á là người này không tham của kẻ khác đó. Và một điều nữa là ngoại trừ cái việc không tham rồi, mình còn phải biết bảo vệ cái môi trường chung nữa cho mọi người xung quanh chúng ta. Chứ không phải là mình nói rằng ở nhà mình thì mình kỹ lắm, ở phòng mình kỹ lắm, nhưng mà ra ngoài á đồ của người ta thì mình không kỹ. Xe của mình thì một chút trầy á, một chút dơ mình cũng kỹ, nhưng mà xe của người ta thì nằm đại nó, tại sao? Nó đâu phải xe của mình đâu mình sợ. Đó, cũng như là ở nhà mình thì mình sạch sẽ, nhưng mà ra ngoài mình chạy xe rồi là mình nhai chung chung trong mình phun ra ngoài đường, thì đó là gì? Mất văn hóa và thiếu đi cái giáo dục của cái tâm niệm ở đây, tức là tâm niệm bảo vệ cho môi trường chung. Người Phật tử, nếu người Phật tử chân chánh sẽ hiểu rằng mình phải giữ điều đó. Cho nên các vị biết đó, ở Việt Nam mình khi có định nghĩa rằng một người có văn hóa và có đời sống văn hóa là như thế nào, không phải là người có bằng cấp, người đó là kỹ sư, người đó là tiến sĩ, người đó là bác sĩ cũng được, nhưng nếu người đó đứng ngoài đường mà tiểu thì người đó vẫn là người không có văn hóa. Cho nên cái vai trò nghĩa là doctor hay là kỹ sư, tiến sĩ không có nghĩa gì cả khi hành vi người đó ở ngoài xã hội mà làm những việc không đúng văn hóa. Và chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Cho nên ở trong đời sống đạo đức cũng vậy, một người Phật tử không phải họ vào chùa là có đạo đức. Từ khi nào cái đời sống đạo đức họ đã mang ra và họ thấm trong con người của họ và họ sống ở bất cứ môi trường phạm vi nào. Nếu họ làm một bác sĩ, họ có đạo đức trong vai trò bác sĩ. Họ làm một kỹ sư, họ có đạo đức trong vai trò kỹ sư. Thì như vậy mới gọi là người Phật tử chân chính. Chứ còn nếu mà vào chùa không đâu, nó vào chùa thấy theo bằng của chùa năn nỉ nó không lấy nữa, nhưng mà ra ngoài nó gạt người ta quá trời thầy ơi, vậy làm sao? Vậy có phải Phật tử không? Sao vậy có phải Phật tử không? Hay là vô chùa trời nó hiền lắm, trời thầy thấy nó thấy tội nghiệp lắm, thấy là thương liền, thấy là nói này đệ tử xuất gia được, nhưng mà ra ngoài trời ơi còn bán trời nó không mời thiên lâu. Chúng ta có những con người như vậy, nhưng mà tất cả chúng sanh đều có thể như vậy. Đức Phật cũng nói rằng chúng ta phải hiểu, phải tập đời sống này, hiểu và tập đời sống này. Bởi vì Đức Phật nhắc lại ở điểm này đó, tức là chúng ta phải diệt tận từ cái tâm niệm gọi là bảo vệ sự liêm khiết, diệt từ tận gốc cái việc không cho mà lấy. Thì cái giới này nó nếu mà nói nó dài dòng, thầy không có muốn nói nhiều, chỉ muốn nói các Phật tử biết rằng trong tất cả các giới của đạo Phật, mục đích đó là kiểm soát và đưa đến cái sự an lạc của chúng ta. Cho nên chúng ta rất là hiểu về cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà các Phật tử hiểu và lời dạy của Đức Phật rồi, các vị thấy rằng bản thân nếu một người tu hành mà họ làm những cái việc gì mà dối trá, họ làm gì xấu xa, thì chính họ chịu trách nhiệm trên hành vi của họ và nghiệp báo. Cho nên các Phật tử chúng ta, khi chúng ta tu học, chúng ta không có sợ điều đó là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng ngay cả như vừa rồi các vị đọc
báo, có bị coi TV á, thấy hai cái nữ tu, hai nữ tu mở bên Rwanda đó, tức là bị kêu tòa án, kêu ra tòa tới 15 năm, tức là góp phần giết hại nữa là 800 ngàn người Rwanda, tức là tội diệt chủng. Cho nên ngay cả nếu mình làm nữ tu mà mình không chính xác á, thì mình vẫn có thể góp phần làm khổ đau cho kẻ khác. Thì cái đạo Phật là cái bằng con đường nữa là để định nghĩa rằng tất cả mọi người chúng ta dù rằng Phật tử xuất gia hay tại gia, tự mình bảo vệ đến điều lực của mình để mình bảo vệ hạnh phúc cho mình và cho mọi người khác, chứ không phải mình giữ giới là vì ai bắt buộc mình giữ giới. Rồi cũng như có nhiều người nói rằng là thầy giữ giới thầy phải bắt thầy phải làm vậy này kia, không có điều bắt buộc, tự mình tự nguyện mà. Đúng như mình tự nguyện mà. Cho nên nhiều Phật tử ra nhiều khi gọi điện thoại tới sao nghe nó lúc nào có ai có mình thầy, không biết ai nói con với thầy, không biết thầy sao, cái tội nghiệp thầy quá. Có gì đâu tội nghiệp, tại tự mình chọn con đường đó mà. Tự mình chọn con đường đó thì làm sao mình tội nghiệp được. Cho nên là các Phật tử quen rồi, sánh đời sống chung thì nghĩ vậy. Nhưng mà thật ra khi cái người họ xuất gia thì họ phải tự chọn con đường đó. Và đó là gì? Đó là nguyện vọng của họ. Thì các Phật tử không lo thì điều đó. Ở đây cũng vậy, Đức Phật dạy chúng ta qua cái giới pháp thứ ba thì Đức Phật nói rằng vị đệ tử áo trắng xa lìa sự tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha mẹ, hoặc là của cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên xuôi gia, hoặc gia đình bên xuôi gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là người vợ chồng hay con cái kẻ khác, kể cả bị cùng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buôn hương, vị đệ tử này diệt từ tận gốc tâm niệm tà dâm. Khung định rất là quan trọng mà sau này các vị có thể nghiên cứu kỹ hơn. Thì cái giới á, mà thuộc về nghĩa là của tà dâm ở đây á, Đức Phật cũng nhắc lại một lần nữa, tất cả các giới pháp á, đều nhằm ở cái phần nghĩa là tâm niệm, tức là bảo vệ tức là tự tâm. Cho nên khi mình có cái tâm niệm đó, mình khởi tự tâm đó, thì mình phải bảo vệ bằng cách là gì? Mình diệt trừ ngay trong tâm mình cố gắng. Mà Đức Phật nói một cách mà các vị biết nó rộng rãi là ngay cả những người họ làm cái nghề nữa là bán phấn buôn hương, hay là những người bị nữa là cuồng dâm, hay là những người nữa là bị những chuyện này chuyện kia, nhưng mà cái người Phật tử á, cũng phải giữ giới này, tức là tận từ ngay trong tâm niệm mình diệt, chứ không phải là mình chỉ nói rằng tại vì họ làm cái nghề đó họ phải chịu như vậy đó, mình không có nghĩ như vậy. Và các Phật tử cũng thấy rằng trong cái tâm niệm hay là trong những cái bài kinh mà Đức Phật nói đây á, là nhằm gì? Là nhằm bảo vệ cho đời sống hạnh phúc của mình. Cho nên thầy nói nếu á, bây giờ mình có gia đình á, mà ai mà cho bằng đụng chạm á, phá hoại đời sống gia đình của mình có khổ không? Mình khổ lắm. Cho nên chính vì mình thấy cái nỗi khổ mình thương cho người khác. Nếu một mai đó ai đó bị điều khác làm khổ á, do giống như mình có kinh nghiệm á, mình thương xót kẻ đó cho mình chia sẻ ngay trong tâm tư mình á, tận trong tâm tư mình thệ nguyện là mình không bao giờ có ý nghĩ đó. Đó mới gọi là người bảo vệ được giới, gọi là giới tà dâm. Thì ở đây nó có một cái vài hai điều mà thầy nói rằng nó hơi rộng, có dịp thì chúng ta sẽ quay trở lại. Bây giờ thầy muốn nói qua cái giới thứ tư á, là Đức Phật nói về cái vị đệ tử áo trắng á, xa lìa sự nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật. Cho nên sau này các Phật tử lưu ý là bao giờ mình tìm được cái niềm vui trong lời nói của mình, đây là cái mấu chốt quan trọng trong cái giới này. Nghĩa là mình nói lên sự thật và tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật, không lúc nào dời đổi, có thể được tin cậy hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác, tức là không có phê phán kẻ khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong giới nói dối nó có bốn điều. Thứ nhất là gì? Tức là nói dối, nói giọng ngữ, nói lời hai chiều, nói lời đâm thọc và nói lời hoa mỹ. Đó. Thì ở đây Đức Phật nói rằng là không bao giờ dám miệt thị kẻ khác, vì ấy diệt từ tận gốc sự nói dối. Đó là giới pháp thứ tư mà người đệ tử áo trắng phải hộ trì. Bây giờ nói qua giới thứ năm, rồi chúng ta sẽ tóm lại. Cái phần giới thứ năm á, là người đệ tử áo trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu. Đó là giới pháp thứ năm mà người đệ tử áo trắng phải hộ trì. Thì các vị biết á, là đây là một cái điều mà lâu nay chúng ta rất là, mình gọi là không có rõ ràng. Thì có nhiều Phật tử cũng thấy rằng mình
nhất là đàn ông á, mình bị vào trong cái là nghĩa là cái điều này chắc con giữ không được. Cũng như là cũng có nhiều Phật tử gọi điện thoại nói thầy, nói thầy ơi cho con tu cũng tu, nhưng mà cái chuyện mà gia đình hay vợ con á thì nghĩa là cho con phải giữ, à cho bất giới, thí dụ vậy. Thì thầy mới nói rằng cái giới ở đây đó là không phải lập ra để bắt buộc mình, nhưng mà luôn luôn đó là những cái lời khuyên để các Phật tử, là nếu mà như ở Việt Nam mình là có nhiều người họ uống rượu tới nỗi là cháy gan, hoặc là uống rượu mà thầy nói nếu một người phụ nữ mà có một người chồng mà cái bằng về mà sai mà ói lên đó, thì cái mùi mà ói lên ở trên cái giường đó là không thể nào tưởng tượng được hết. Cho nên nghĩ đến sự đau khổ kẻ khác mà mình phải thương thân của mình, thương thân mình tức là cái đó nó có thể làm hại, nó sẽ làm đau khổ cho con người của mình rồi mà còn liên hệ hại đến vợ con. Cho nên người Phật tử khi họ có tâm niệm á, mà bằng khởi lên bằng từ bi, bằng lòng thương yêu thật sự đó, thì người đó sẽ tự mình cắt đứt lần cắt đứt lần. Còn nếu trong một cái dịp lễ hoặc là trong một cái gì đó mà nó mang tính nghi thức á, hay là trong một dịp vui nào đó, thì các vị chỉ được dùng với một mức độ giới hạn để bảo vệ sự an toàn mình cho những người khác. Cho nên á, các vị thấy không, luật á, người ta vẫn đưa ra luật, ngay cả luật ở nước Úc này á, luật nó là phạt những người nào là có nồng độ là 0.5 này kia, nhưng mà người ta phạm vẫn phạm. Cho nên luật không phải là để bắt người ta được, nhưng mà luật đó là để gì? Để bảo vệ hạnh phúc cho người ta. Cho nên trong cái điều này cũng vậy, Đức Phật muốn nói là những điều mà ta dạy là nhằm đó là một cuộc thực hiện cuộc sống hạnh phúc. Cho nên bây giờ chúng ta đọc qua năm cái thứ nhất rồi, thì cái bài này nó dài lắm các vị biết không, còn sau chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái đời sống tâm linh mà Đức Phật muốn nói sâu xa hơn. Thì chỉ cái phần thứ nhất không á, là về năm giới đó, thì cái người Phật tử có thập tập bốn điều mà các Phật tử có thể bảo vệ được, đó là bốn tâm niệm là tàm, quý và có từ bi. Đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, cái người Phật tử chúng ta có thể nghĩa là hiểu được rằng mọi cái vai trò hay là mọi cái trách nhiệm trong xã hội, trong đời sống đời này và đời sau, chính chúng ta chịu trách nhiệm lấy. Và cái phần mà tu dưỡng á, năm cái điều mà gọi là hạnh phúc này đó, hay gọi là năm cái thực tập, năm cuộc sống hạnh phúc này, nó sẽ bảo đảm cho con đường nghĩa là đọa lạc của chúng ta hoặc là sanh thiên của chúng ta. Đây là điều các Phật tử chắc chắn tin tưởng được. Và tóm lại một điều các Phật tử lưu ý rằng, thường thường người ta nói đạo Phật là gì, là lấy tâm làm gốc. Cho nên việc từ tận trong tâm là phần chủ yếu quan trọng nhất. Rồi có nhiều Phật tử như thầy nói, ở nhất là ở trong farm hay là ở quê mình hay nói vậy, có nhiều ông không có đi chùa này kia, là ông hay nói là cái bằng tôi đó thì tôi không có đi chùa, không có thời giờ đâu đi chùa, nhưng mà tôi tu dữ lắm, tôi tu tâm nè, tôi tu tâm là đủ rồi, nhưng mà sáng không sai, chiều không xỉn, nằm ngoài đường không thấy tâm cũng đâu hết. Còn tôi như vậy, tức là chúng ta sẽ hiểu được rằng chữ từ tu tâm nó đi đôi với một từ nữa, các Phật tử nhớ từ gì không? Tu tâm là phải dưỡng tánh. Cho nên nếu muốn để được tu cái tâm của mình á, tu là sửa chứ không phải là vào chùa. À, tu là sửa, là điều chỉnh một cái điều làm cho kẻ khác khổ đau, làm cho nó trở thành hạnh phúc. Điều chỉnh nó một cái điều gì mà bất thiện trở thành một điều thiện. Cho nên tu tâm có nghĩa là nếu tâm chúng ta làm cho chúng sanh khổ đau bởi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì bây giờ điều chỉnh nó trở lại để chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy là chúng ta đang chuyển hướng nó, gọi là tu tâm. Tôi nghĩa là sửa cái tâm của mình. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, muốn bảo vệ cái tâm này và tu một cách tốt đẹp thì phải biết dưỡng cái tánh. À, dưỡng cái tánh. Cho nên nó có nhiều người nói tu tâm nhưng mà cái là thở một chút gọi là cũng giác dao cũng được á, thì cái đó gọi là tánh nó không có dưỡng. Mà chúng ta phải biết rằng trong tánh chúng ta nó có hai cái, một là chúng sanh tánh và cái thứ hai là Phật tánh. Cho nên dưỡng là gì? Là đưa chúng ta trở lại cái Phật tánh của chúng ta, tức là con người hiền thiện tốt đẹp. Nói theo mà kêu bằng gọi là nho, ta nói là nhân chi sơ mà tánh bổn thiện, tức là cái bằng con người khi mà chưa ra đời, chưa bị ô nhiễm bởi thế giới này, thì con người rất là hiền thiện, rất là tốt đẹp. Nhưng mà từ từ lớn lên bởi bản ngã chấp ta, bởi tranh đua từng bước, từng cái mảnh bằng, từng cái hạt cơm trong xã hội này, con người trở thành tham ác đi. Cho nên cho đó cái phần ô nhiễm chúng ta nó sẽ được nhiều hơn khi mà mình mới ra đời, thì mình không có phải như vậy. Cho nên tôi gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thì cũng cái tánh bổn thiện này, các vị thấy rằng nếu để tu tâm á, thì cái người Phật tử phải biết dưỡng tánh của mình. Tánh của mình là gì? Là tánh chân thật, là tánh từ bi, là tánh thanh tịnh, là Phật tánh. Bởi vì khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới thấy rằng trong bất cứ bài kinh nào chúng ta đọc rồi, chúng ta cũng có phần là gì? Tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng. Tức là chúng ta quy y, tức là trở về với chính mình, chứ không phải là phải đến vào chùa, mà không phải là tìm trung kinh, hay là không phải là tìm ông thầy đó. Và chúng ta cũng sẽ phát lên bốn lời nguyện, có một cái tầm bức quan trọng trong đó là gì? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Chúng ta sẽ hiểu được lời dạy đó, và hiểu được những cái gì mà gọi là đại thừa giúp đỡ chúng ta. Bởi vì nữa là tất cả mọi cái trở lực trong đời này là tự mình không kiểm soát được, mình không vượt qua được. Cho nên Đức Phật nói ở đây, Đức Phật nói rằng cái phần mà khó khăn nhất của một cái con người tu học là rèn luyện, tức là sửa chữa. Sửa chữa là rèn luyện con người của mình. Cho nên Đức Phật nói rằng là khi mà mình nghĩ rằng mình tu tập, tu tập không phải là mình là đầu tư cho cái hiện tại, cho cái tương lai, mà nói rằng thôi bây giờ mình ráng khổ đi rồi tương lai hãy sướng. Tu hành không phải vậy. Tu hành cũng là phải thấy được ngay trong hạnh phúc trong hiện tại. Giống như bây giờ các Phật tử ở quê mình hay nói gì, thôi đời cha mẹ ráng đi, ráng cực khổ cho con nó sướng. Rồi đến chừng phi bây giờ mình trở thành con, mình vô đây mình cũng nói con phải ráng nữa thầy ơi, con phải ráng cái thế hệ mình ráng để cho con mình nó sướng. Nhưng mà các vị biết sau này con các vị nó lên tuổi, các vị nó cũng nói trời nó cũng phải ráng nữa, mà ráng cực khổ cho con nó sướng nữa. Thành ra không biết ai là người được sướng. Cho tội nghiệp mình vậy, không biết ai là người được sướng đi. Bởi vì hồi thời thầy cha mẹ thầy cũng nói vậy, nói ráng làm cực khổ nuôi cho con nào cũng ra sao thì nó sướng, thầy có sướng không? Rồi bây giờ thầy cũng nói thầy ráng làm cho đệ tử mình nó học có thành tựu sao thì nó sướng. Rồi bây giờ các Phật tử biết không, cái đệ tử này có nhiều người có 4-5 đứa con, nói bây giờ tụi con coi như bỏ thì ơi ráng làm nuôi tụi nó, sau này tụi nó có phước tụi nó sướng. Nhưng mà đến khi con mình nó lớn bằng tuổi nó cũng nói trời ơi tụi con cũng ráng lắm, bởi vì còn mấy đứa nhỏ này cha vậy, nó còn có nội cái ngoại đẻ nữa, cho nên ráng làm thì nó mới có sướng. Ai thể là người sướng trong đời này? Không ai sướng hết. Đạo Phật không cho chúng ta điều đó, không chấp nhận điều đó. Chấp nhận một điều có nghĩa là chúng ta phải thấy được hạnh phúc trong hiện tại. Chỉ có hạnh phúc trong hiện tại mới là nhân là quả cho hạnh phúc trong tương lai. Cho nên mình tu mình đừng nói rằng bây giờ ráng chịu khổ tu này để mai mốt được kinh tịnh độ. Không có điều đó. Không ai hứa hẹn điều đó, và điều đó là điều không thật. Chỉ có ngay bây giờ toàn bộ nội tâm chúng ta hoàn toàn an tĩnh và đạt được sự hạnh phúc sẽ là nhân là quả trong tương lai. Đi đâu thì chưa biết. Đó, giống như bây giờ mình nói con mình cũng vậy. Mình làm cho hết cho con mình vậy, nhưng mà có nghĩa là con mình tới hồi đó nó sẽ có những cái khổ suy nghĩ giống như mình vậy, và chúng ta sẽ đi vào con đường gọi là lẩn quẩn như vậy. Nhưng mà đạo Phật thì không phải vậy. Chỉ chúng ta biết rất là rõ trong hiện tại, chúng ta có thể kiểm soát được. Và Đức Phật, các vị biết là Đức Phật là người gì? Là người nghĩa là Đức Phật là người giác ngộ, là người biết rèn luyện, tức là kiểm soát con người mình. Cho nên ngài mới nói rằng chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình là chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng là gì? Tức là tu luyện, là biết tu tâm, là biết dưỡng tấn bằng chính con người của mình. Đó, chỉ có chừng đó thôi. Thì bây giờ chúng ta tạm chẳng đương lại cái phần kinh Người Áo Trắng, cái phần thứ nhất ở đây. Phần thứ hai chúng ta sẽ đi vào bốn cái tăng thượng tâm, gọi là bốn cái tâm vô thượng. Làm thế nào để được đạt được bốn cái tăng thượng tâm? Mà phần sau thì các vị sẽ hiểu rồi. Phần thứ nhất đây là nó nói về giới, hay gọi là những nếp sống hạnh phúc cho đời này và đời sau. Phần thứ hai nói về niềm tin, tại sao chúng ta phải có niềm tin để tăng bốn cái tăng thượng tâm đó. Thì chúng ta tạm lại là ngưng ở đây. Bây giờ thầy giải thích tiếp cái câu, một vài câu mà câu hỏi các Phật tử mà chưa có trả lời hết được. Bây giờ có một câu mà thầy cũng lưu ý các vị là đây cũng là vấn đề để khi các Phật tử đi chùa lâu ngày đó, các Phật tử sẽ có căn bản, các Phật tử biết rằng. Rồi hôm qua có một Phật tử hỏi mà thầy nói là sẵn dịp có thể hỏi, nói cho các Phật tử biết chung. Bởi vì khi mấy trẻ em ở bên này nó lớn lên nó không có hiểu. Nó nói rằng tại sao là đạo Phật là nói là cái bằng đạo từ bi, đạo giác ngộ, mà nghĩa là Đức Phật hay là ông Phật là hay mang cái hình gì các vị biết không? Hình chữ vạn, mà đó là cái hình của là Đức Quốc Xã. Nghĩa là SS á, nghĩa là nó chữ SS nó có hai từ dập chung trở lại và xéo dập chung với nhau. Một chữ là cái bằng society, một chữ gì đó mà thầy quên rồi, nhưng mà đó là để biểu tượng cho Đức Quốc Xã. Thì khi mà trẻ con đi học nó không biết, nó về nói vậy đó, thì người lớn cũng còn phiêu luôn, cũng không biết làm sao. thì cũng tội nghiệp. Thành ra thầy có giải thích cho hai lối các vị biết rằng tất cả những pho tượng Việt Nam là gần 80% là vẽ sai cái tượng, cái chữ vạn. Chữ vạn là vẽ ngược chứ không phải vậy. Nếu các vị coi cái tượng Phật của Đài Loan á, thì các Phật tử sẽ thấy rằng cái tượng Phật của Đài Loan sẽ vẽ chính xác rằng cái chữ vạn ngược lại chứ không phải là hai chữ S. Đó là cái điều các Phật tử lưu ý. Cho nên kể cả những cái tượng Phật mà chúng ta đang có đây là từ Việt Nam qua thì các Phật tử rằng đó là đã vẽ sai. Nếu xé một chút thành nghĩa là đeo cái đó là hai chữ S, gọi là tăng nước quốc xã đó, là cái bằng phải cạo đầu á. Thì điều đó là sai lầm thứ nhất. Còn vấn đề sai lầm nó không quan trọng. Vấn đề sai lầm thứ hai mà các Phật tử lưu ý rằng khi mà nói về Đức Quốc Xã thì các vị biết là một cái đảng và một cái sự cuồng tín trong một giai đoạn của chiến tranh thế giới thứ nhất vừa qua thứ hai thôi. Và Đức Phật á, là người á, là đã có cách đây tới 2500 năm hơn rồi. Cho nên nó phải giải thích cho trẻ con biết rằng người ta có thể lấy bất cứ biểu tượng nào người ta làm điều gì. Tuy nhiên cái phần nữa là phẩm chất và cái gọi là cái thực chất của hành động đó như thế nào, chứ không phải vì lấy một biểu tượng tốt mà người ta có thể tốt, lấy một biểu tượng xấu mà người ta có thể xấu hơn. Chứ hẳn bây giờ nữa là bây giờ thầy nói ví dụ giờ trên trán Phật á, ông Phật ông có viên minh châu, hay là một ông Phật có một cái hạt ngọc ở đây để nói lên cái tinh thần của trí tuệ. Nhưng bây giờ nếu một cái đảng nào đó mà giết người lấy cái này đeo lên đó, thì có phải chăng gì nghĩa là cái đảng đó lấy cái đó đeo lên giết người đó làm cho cái hình ảnh của Đức Phật nó lại không tốt đẹp hơn chăng? Đó. Cho nên đó, không phải nếu quả chăng mà cái chữ vạn mà nó đúng là chữ vạn ngược đó, mà Đức Quốc Xã lấy như vậy á, cũng không phải vì cái chữ vạn của Đức Quốc Xã lấy mà làm cho cái đạo Phật mất đi ý nghĩa của nó. Bởi vì Đức Phật là đã đi ra con đường là con đường của chân lý thôi, con đường của giác ngộ thôi, nhận thức chân lý và giác ngộ, chứ không phải là vì những cái biểu tượng mà thấy như vậy. Và khi trẻ con không biết thì trẻ con có quyền hỏi, và người lớn các Phật tử cũng phải giải thích một cách rất là rõ ràng điều đó. Cũng giống như bây giờ mình nói rằng đó là người ta có thể dùng rất nhiều chiêu bài tốt đẹp, tự do, thánh thiện, nhưng người ta làm những việc bất thiện, điều đó không phải là không có xảy ra. Vấn đề quan trọng là người Phật tử phải hiểu rằng khi chúng ta mang danh Phật tử không phải vì cái danh của Phật tử, mà vì con người chúng ta là con người Phật tử, là con người của hiểu biết, con người của thương yêu và con người có trí tuệ, chỉ chừng đó mà thôi. Chứ chúng ta mang danh Phật tử không phải là tự hào là tôi là chùa này, tôi là Phật tử chùa kia, tôi mang màu áo lam, tôi mang màu áo trắng, tôi mang màu áo vàng, mà tôi là con người thật sự có hiểu biết, có thương yêu và sống có tình cảm với đồng loại, đó là người Phật tử. Và trong một câu hỏi đó thì câu này nó cũng là quan trọng mà để các Phật tử biết đó, là trong Phật tử có gửi thơ hỏi là trong cái phẩm kinh mà Tứ Châu á, nói về nghĩa là trời thứ 33 là trời Đế Thích á, thì các vị biết đó là hỏi rằng tại sao là trời thứ 33 mà không có trời 32, không có trời 28. Đó, thì các vị biết là nếu các Phật tử vào trong cái từ ngữ pháp số của Phật giáo hay là của Ấn Độ thì nó còn rắc rối hơn nhiều, chứ nó không phải chuyện đó thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ, các Phật tử lưu ý sau này khi mình học giáo lý, mình sẽ nghe được ba cái từ gọi là tam giới. Trong tam giới nó có gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong dục giới nó gồm có nghĩa là tứ châu, tức là bốn gốc á, thì trong bốn gốc này nó chia ra nghĩa là gồm có 28 tới 32 tầng trời, gọi là một gốc á, nó có 8 cảnh trời. Thì nghĩa là từ trong 8 cảnh trời nào là vô phiền, nghĩa là tất cả các cái cảnh trời trong gọi là tứ châu đó, thì nó có 8 cảnh trời. Giữa 8 cảnh trời nó có một cảnh trời cao hơn hết, gọi là cảnh trời thứ 33. Vị vua ngồi trên đó được có mệnh danh là trời Đế Thích. Đó, ngồi trên 33 cảnh trời đó. Còn xung quanh có 8 tứ châu, mà mỗi châu vậy là có 8 cảnh trời. Tức là trên cái thế giới của chúng ta gọi là thế giới của dục giới. Bước qua thế giới thứ hai là có một thế giới gọi là thế giới của vô sắc giới. Dục giới là tới sắc giới trước. Thì trong sắc giới nó rơi vào cái mà cảnh giới mà sau này các Phật tử học nhiều mới biết là nó thuộc về nữa là tứ thiền. Đó, trong cảnh giới tứ thiền nó mới chia ra, và người cao nhất trong cảnh giới tứ thiền đó là cái vị vua đó Ấn Độ tôn thờ bây giờ gọi là Praha, hay gọi là Phạm Thiên. Phạm Thiên tương đương với bên này gọi là God á, tức là giống như là Thượng Đế vậy, là ở trong cảnh trời của sắc giới. Và nếu bước vào một bước thứ ba nữa gọi là cảnh trời của vô sắc giới đó, thì chỉ có nghĩa là mình gọi là tứ không á, thì mới vào cảnh giới đó, gọi là cái bằng không vô biên tứ, thức vô biên tứ, rồi vô sở hữu tứ và phi tưởng, phi phi tưởng tứ. Đó là bốn cảnh giới định hay gọi là tứ không định. Thì tất cả những cái đó, thầy nghĩ rằng tất cả những cái từ nghĩa là trong Phật giáo này là nó căn cứ từ một số của Ấn Độ và nó ra gọi là mình gọi là cái bằng cái triết học của nó, và họ phân ra như vậy. Và các cảnh trời vậy là ngay cả các cảnh giờ là tất cả cái đó đều do là những cái trình độ mình và cái level của nó, cho nên nghĩa là không có họ đặt ra như vậy. Và khi nghĩa là người ta sử dụng cái đó để người ta biết được cái level nó nằm ở đâu, thì sau này có dịp các Phật tử đi sâu ra, ví dụ như là trong Bồ Tát các vị biết là nó có là tam địa, nó có thập địa, rồi nó có nghĩa là cửu địa, thì mình mới biết là địa là gì. Địa là vị trí, là cái trình độ. Thì tất cả cái mà mình nghe, các Phật tử nghe, cái vị trời mà gọi là 33 là đế thích đó, là ở trong cái vòng dục giới. Thì Phật tử mới hỏi rằng ai biết được nghĩa là có đế thích, và ai biết được đó là ai quản lý được, cái quản thúc được đó là Phật hay là đế thích đó. Thì câu hỏi là nó quá xa vời, bởi vì có một điều là các vị biết là tất cả các pháp thế gian gọi là mình gọi là cái mừng có cái này, có cái này sanh, cái này cái kia diệt, cái kia diệt, cái vậy đó, nó cứ đi duyên sinh. Cho nên là ngay cả Đức Phật á, thì ngài nói giáo lý của ngài, khi mà ngài nói ra thì ngài luôn luôn trả lời một điều rằng ngài không bao giờ trả lời những cái câu hỏi rơi vào không tưởng, tức là sẽ không giải thích được, không có biên giới được. Đó, ta nói là khi nào mình đến đó thì mình biết đó, thì chúng ta sẽ biết rằng mình phải tu tập. Cho nên ngài chỉ nói rằng ta chỉ nói Như Lai cho nó đây là khổ, đây là nguyên nhân sự khổ, đây là con đường diệt khổ và đây là đạo diệt khổ. Thì Đức Phật thường thường nói điều đó là quan trọng. Và trong một câu hỏi nữa, câu hỏi này nó có ý quan trọng hơn á, là nói rằng là khi mà trong một cái kinh tức là Từ Bi Thủy Xám á, là khi mà Ngộ Đạt á, Ngộ Đạt quốc sư đó, là khi từng làm quốc sư tu hành chân chánh thanh tịnh, và đến khi mà bị nghĩa là khởi lên một cái tâm á, bị nghĩa là viên là Triệu Thố, là cái người nghĩa là kẻ thù á, 10 kiếp về trước á, bởi vì xử lầm giết quan Triệu Thố, cho nên nghĩa là bị Triệu Thố theo, và sau đó bây giờ lập ra cái quyển là Từ Bi Thủy Xám á. Thì cái câu hỏi là Ngộ Đạt chỉ tu hành mà chỉ vì giết quan một người đó mà phải 10 kiếp sau mà cái quan hồn còn theo. Như vậy cái vị vua Đảnh Xanh trong cái kinh Tứ Châu á, là coi như là cái bằng đánh nghĩa là năm châu bốn biển, rồi đánh lên nữa là bốn cõi trời, rồi đánh luôn lên cả đế thích. Thì như vậy là trong lúc mà đánh giặc hoặc trong lúc mà làm tất cả các cái sự ác nghiệp vậy á, thì hệ quả đó là ai chịu trách nhiệm, và nhân quả nó sẽ như thế nào? Vì các vị biết là nếu mà mình nghe nói lý kỹ là câu hỏi này rất là quan trọng cho các Phật tử biết rằng thật ra thì trong cái quá trình mà thuyết kinh của Đức Phật á, thì nó có nhiều bài kinh Đức Phật thuyết ra, mà nó có trong đó nó có 12 phần giáo, nó gồm có nhân duyên, rồi cô khởi, thí dụ, vị tầng hữu nhân duyên. Thầy không biết thầy nói vậy nó có quá nhiều vào trong cái rừng từ nữ Phật giáo các Phật tử nghe không hết. Nhưng mà có những bài kinh Đức Phật nói á, là nó mang là vị tầng hữu thiết, là cái kinh đó là chưa từng được biết đến, và nó mang tính giáo dục, có nghĩa là pháp lý, là mang tính chiếc đè qua sông. Cho nên thầy ví dụ giờ cái bài kinh mà nói về kinh Tứ Châu á, là Đức Phật muốn nói rằng cái lòng dục của con người rất là khó mà cùng tận. Thậm chí là được làm vua mà cái bằng nghĩa là hết bao nhiêu cảnh trời rồi, còn muốn lên tới cảnh trời đó nữa mà cũng còn mong muốn nữa, nghĩa là không phải là dễ dàng chấm dứt. Giống như mình nói rằng khi mà cái việc tu hành chúng ta đó mà muốn cải thiện con người của mình, đừng cái lòng ham muốn con người mình, nó rất là khó diệt trừ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, để nói lên á, cái tinh thần mà Ngộ Đạt và Viên Án á, thì các vị biết á, đó cũng là một cái pháp môn cho mình thấy rằng nếu mình trồng một cái nhân bất thiện á, mà nếu mình tu hành không có cẩn thận á, thì cái quả nó sẽ đền trả mình càng nhanh, nó sẽ đến rất mau. Nếu mình có tu hành kỹ lưỡng á, thì mình có thể hóa giải nó bằng một cách này một cách khác nếu nó không phải là định nghiệp. Và cái thứ ba đó, trong cái ý nghĩa đó cũng cho các Phật tử rằng nghĩa là nếu mình làm một cái việc gì mình biết rằng mình không có chạy khỏi được cái quả báo đó, cho nên cố gắng kiểm soát trước khi làm, trước khi nói và trước khi suy nghĩ, đừng để trồng rồi hối tiếc. Cho nên á, cái hình ảnh của cái ngài mà cái bằng Ngộ Đạt á, cũng cho chúng ta thấy rằng tu hành thanh tịnh cỡ nào nhưng mà chỉ còn khởi lên một cái gì chấp thủ tự ngã thôi. Giống như người ta cái điểm chính trong cái chuyện Ngộ Đạt á, ta nói hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là khi ngồi lên tòa tầm hương mà cảm thấy thích thú là mình phải ngon lành lắm mới được làm quốc sư, ngon lành lắm mới được ngồi ghế này. Khi ngồi mà vừa cảm giác như vậy không, là ngay lúc đó phước mình nó giảm liền. Phước mình nó giảm á, thì nghiệp nó tới liền. Cho nên các Phật tử mới nhớ, chúng ta cũng nghĩ một điều, mình cầu nguyện hoài mà mình biết mình có thể được
cầu nguyện như ý không á, thì thầy có nhắc các Phật tử nhớ một câu á, là chở che nhờ đức cao dày, tu cho thế mấy chẳng tày tu tâm. Có nghĩa là nếu mình muốn được bảo vệ, được che chở là do cái đức của mình, do cái sự tu hành của mình nó miên mật á, giống như cái nhà mà lợp kín á, thì mưa không có lọt được. Nếu mình sơ sẩy, mình làm các việc bất thiện gọi là thất đức á, thì ngay lúc đó các cái họa nó sẽ có cái lỗ nó chui vào, hay gọi là phước bất tùng lai mà họa vô đơn chí. Thì như vậy các vị sẽ hiểu được rằng cái hình ảnh của ngài Ngộ Đạt á, là đáng lẽ tu hành thanh tịnh thì đạt được, nhưng mà vì chỉ khởi một cái ý niệm chấp ta và có một ý niệm tự ngã thì ngay lúc đó tiểu thố có thể vào được. Và khi các Phật tử tu lâu rồi mới thấy rằng tất cả mọi thứ đều có thể xả hết á, ngay cả cái bản ngã của chúng ta. Và chúng ta học kinh mà mỗi lần các Phật tử đọc xong rồi, các Phật tử cứ mình tại sao mình phải lặp đi lặp lại trong đầu của mình một cái bài Bát Nhã, nghĩa là sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Tức là tất cả đều là duyên khởi. Và cuối cùng khi chúng ta hiểu được câu nữa là nếu người nào thấy rằng ngũ uẩn giai không thì người đó độ nhất thiết khổ ách. Tức là lúc nào thấy được nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức mình là thật sự nó không thật, nó duyên khởi, thì các Phật tử có thể vượt qua tất cả khổ nạn. Cho nên những cái lời, những câu hỏi như thế này thầy cũng lưu ý các vị biết rằng nó cũng có tính chất để học hỏi và hiểu biết. Nhưng mà các vị cố rằng khi chúng ta bám vào một từ ngữ, chúng ta bám vào một danh từ và tìm cầu cái điều đó, nó sẽ không quá giải được chúng ta, mà chúng ta sẽ biết rằng tất cả những cái này là gì, là những cái bài giáo dục có tính cách quan trọng để cải thiện đời sống chúng ta thôi. Cũng như khi mà các Phật tử thấy rằng mình có con trẻ nó còn nhỏ nhỏ vậy đó, thì mình đọc chuyện cho nó nghe, nó nghe chuyện cổ tích rồi nó thích lắm. Hay là mình đọc cho nó nghe chuyện mà cô bé hoàng khăn đỏ hay này kia không, hay là cái chuyện đó là con nghĩa là cái bằng làm phim nữa, thì nó thấy nó rất là thích. Nhưng mà nếu mà khi trẻ con nó vượt qua tới 15 tuổi rồi thì nó không còn thích những cái đó nữa, và không thể giáo dục nó bằng những chuyện đó được. Người ta phải có những chuyện khác để thay vào. Thì lời kinh Phật cũng vậy, có những bài kinh rất là lạ lùng, rất là đặc biệt, nhưng nó có giá trị cho tầm mức, cho trình độ của người nào đó. Đến một lúc nào có những cái bài kinh rất là cao mình không hiểu được, nhưng mà nó có giá trị cho một người khác. Nó không hoàn toàn gọi là kinh, nó không được chấp thủ ở một thế giới nào cả. Cho nên chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật nói rằng tất cả các pháp giống như chiếc bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì phi pháp. Đến một lúc nào mình thấy rằng ngay cả những gì mà mình cho là chánh pháp còn phải bỏ đi nữa, huống hồ gì cái là phi pháp, là không có đúng. Thì các Phật tử sẽ hiểu được cái ý này. Như vậy thì tóm lại thầy không có nhiều hơn để giải thích trong cái phần này. Có một vài cái nếu mà cái nào thầy không hiểu á thì thầy để dành đó, sau này có dịp rồi thầy giải thích sau. Trước khi chấm dứt mà để các Phật tử nghe và thầy mời thượng tọa Đức Minh lên á, thì thầy đọc cho tặng các Phật tử một bài thơ rất là dễ thương của một cái thi sĩ nổi tiếng mà bây giờ ông chết rồi. Mà hồi xưa thì ông hay ở chùa, mà thầy thì cũng rất thân với ổng. Thì các vị biết ông thi sĩ này thậm chí ổng vô ổng lấy nước toilet ổng uống luôn. Ổng ăn bắp mà các Phật tử dục ở trong thùng rác á.